มานีสิกขาปะดังสัมมาทิฏฐิ đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Adinadana we samani sika patan samajiya ni đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Aprahmacariya về lạc mà ni sĩ kha bà đăng tâm á thị gia an ni đệ tử nguyện giữ giới không trượt hạnh.
Hạp mạc chắc ư gia về hà mà ni sĩ kha bà đăng tâm á thị gia an ni đệ tử nguyện giữ giới không trượt hạnh.
Aprahmacariya mutavada veramani sikkhapadang sammacicchami đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Mutavada veramani sikkhapadang sammacicchami đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sura nirjama chappamma dakkhana veramani sikkhapadang sammacicchami đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sura nirjama chappamma dakkhana về chamani sika padang samajiyami đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikala phusana về ramani sika padang samajiyami đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vicharapojana ve samani sika padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacca vipavadipatissu kassana mala gantha vilepana dharana mandana vipotana khana về lạc mà ni sĩ kha bà đăng tâm ma y cam ni đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Na cha y ta hoa di ta vi su ca da sa na ma la chan Hari le tana ha jana man dana wifu sana hana we chamani sika padang sama siya ni đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Okka sijana maha sijana vera mani sikha padang sama ichami đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang.
Ukkha sayana maha sayana we chamani sikha padang samajiyami đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang. Ít năng ác thành giác tâm mạnh nà cha tăng phước pháp thành nát tăng quốc cổ xa thành ít năng gia rác trình ít năng gia di hóa sang tâm mà di hóa a biết tâm sầm ma di ya mi chúng con nguyện trên tăng ni thanh trì bác quan trai dưới mà Đức Phật đã giáo truyền chọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
มานิอาภาสิกาบดาเนอุปโสสสีวรเสนอิมังจรปันอิมันจะดิบสังสาสุกังกัตวาอัปมาเดนะสัมมาลกิตับฟังชื่อผัดตื่นจะถอตั้งวิและบาควางใจเยอะให้ชั้นชั้นเงียบจีจ่อนไงไนและเดมไนจังเล่นเย้ย
A-ma-ta-ke Dạ chúng con xin thành kính phụng hành.
Si-ra-na-su-ga-pan-yanti Si-ra-na-fo-ga-sa-ma-da Si-ra-na-ni-pu-tan-yanti Ta-sma-si-la-ngi-so-n-tha-ye Người giữ giới hằng được phú túc, mãn chung thọ sanh lạc cảnh là phản duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thu lành thay. Phật là nơi nương nhờ tối thượng. Cho chúng con vô lượng an lành, quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm gốc trọn niềm sám hối, nhịn sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân hậu ý khởi sanh, ngựa mong Phật bảo đức. Lành từ dung Pháp là nơi nương nhờ tôi thường cho chúng con vô lượng an lành quy y Pháp bảo chân chân nguyện lời chân thật ta thành thân duyên gieo năm vóc trọn niềm sám hối nhịn sợ hành lầm lỗi vô minh từ thân hậu ý khởi sanh ngựa mong phát bảo đức lành từ dương tăng là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành quy y tăng bảo tịnh thanh nguyện lời chân thật ta thành thanh duyên gieo năm vóc trọn niềm sám hối nhịn sợ hành lầm lỗi vô minh từ thân hậu ý khởi sanh ngựa mong tăng bảo đức lành từ dung
Pavato sapa mangalam rakkantu sapa devata sapa bhutanu pavena sada sati pavantu te Pavato sapa mangalam rakkantu sapa devata sapa dhammanu pavena sada sati pavantu te Pavato sapa mangalam rakkantu sapa devata sapa sanghanu pavena sada sati pavantu te Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo Pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thảnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu. Mỹ mãn.
Sa thu sa thứ lần hai, lần hai. Nam mô Bụt Thaya. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân sự cộng minh thành đã từ bi thay mặt chư tăng gia truyền Bát Quan Sa Giới cho hàng Phật tử chúng con. Là công chính đảnh lễ sư trưởng, con thành kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng đại đức Tuệ Nhẫn Phù Bà Vương. Nam mô Bụt Thaya. Và kính mời em thì tiếp tục cái bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thaya.
Sa thú sa thú. Xin cảm ơn cô Huệ Ngọc. Các nghe mặt đại hữu tâm linh sinh giới và thọ Bát Quan Sa Giới, chúng con kính tuyên thầy Đức Minh Hạnh đã bàn với Bát Quan Sa Giới hôm nay, và con kính lãnh lễ sư trưởng thượng tọa Giác Đẳng thầy Đức Minh Hạnh và chư tôn đức tăng hiện đạo tràng, kính lãnh lễ đại đức Tự Nhẫn vừa vào room. Dạ. Nam mô Bụt Thaya. Hôm nay là ngày thứ tư, ngày 1 tháng 10 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay là giáo trình kinh tập Xuất Gia Như Ba Tá chương 2 tiểu phẩm Kinh Chánh Xuất Gia sẽ do thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi quan hỷ trước dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thaya. Chúng con kính dâng nhất chân thượng tọa, kính thỉnh thượng tọa.
Nam mô Bụt Thaya. Chúng con kính đại lễ sư trưởng, xin chào quý Phật tử. Xin hỏi quý vị có nghe được không? Dạ, dạ cảm ơn quý đại sư. Quý Phật tử quan thị, có gì đâu quan thị cho chúng tôi biết được là ngày hôm nay bài kinh mà chúng ta học đó là chúng ta học tới đâu và chúng ta sẽ giảng, chúng ta đang ở đoạn nào, quý vị có thể cho chúng tôi biết không? Dạ, một bài mới bắt đầu. Dạ, cảm ơn quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng tôi xin lỗi quý Phật tử là bởi vì lúc này chúng tôi hơi bận rộn gì đó. Do đó chúng tôi đôi khi không có theo dõi kịp những bài giảng của chư vị giảng sư dạng thế đâu. Chờ quý vị bài kinh ngày hôm nay đó là một bài kinh mà đã được ngài thiền sư Ma Shishiro viết thành một quyển sách. Dạ, thì biết thường quyển sách, ở trong quyển sách đó đặc biệt là ngài dùng bài kinh này như là một giới thiệu về đời sống của xuất gia. Đây là một bài kinh mà Đức Thế Tôn ngài giảng cho Chư Thiên và Phạm Thiên. Như tất cả chúng ta đều biết là có một bài pháp mà Đức Phật sẽ giảng ở trong một số cái trường hợp mà chúng ta gọi là tuần tự pháp thoại, là ngày giảng về bố thí, ngày giảng về trì giới, ngày giảng về các cái cảnh về cõi trời. Dạ. Rồi sau đó ngày giảng về cái những cái tội khổ của ngũ dục, và sau cùng ngày giảng về cái hạnh phúc của đời sống xuất gia. Thì đây là một bài kinh mà qua đó Đức Phật ngày mô tả một số những cái đặc điểm, có thể nói cho chúng ta cái tổng quan về thế nào là một đời sống đi tu, một đời sống xuất gia chân thực. Khi mà chúng ta đi sâu vào nội cung dung của bài kinh này thì chúng ta cũng sẽ hiểu tại sao ngài Mahasishiro đã dùng cái bài kinh này thành một cái dàn bài từ sách, một từ những cái sách rất là nổi tiếng của ngài, tức là sách Đời Phạm Hạnh. Mời quý Phật tử nghe chính văn của bài kinh, và sau đó thì chúng ta sẽ thỉnh sự gọi giảng sư để gửi đến đại chúng ý nghĩa của phần đầu. Kính mời tất cả quý Phật tử.
Dạ, sa thú chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng đã từ bi dẫn nhập cho học ngày hôm nay. Dạ, thì cho con nghĩ được một tín hiệu hôm nay là thượng tọa Pháp Đăng vừa bắt đầu để giảng bài này. Bây giờ chúng con đọc hết bài hai lần như thế nào, con cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi cho con một tín hiệu ạ. Dạ, con cũng khuyên cho sư thì sư nói sư chọn bài này, nhưng mà con chị An Sơn, dạ con xin phép. Nam mô Bụt Tha, dạ con học hình thành kính lãnh lễ thượng tọa giác đẳng tư tưởng đại đức Minh Hạnh. Đại đức Tề Mẫn cùng chư tôn đức tăng tặng đi những nếp nhang còn không được rõ, học hình kính chào đạo tràng. Dạ. À, con Lộc Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cho Lộc Quỳnh biết được tín hiệu rõ. Dạ, con xin phép được đọc bài chân kinh. Dạ, cảm ơn đạo tràng rất là nhiều. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh tập chút tá ní ba tá kinh chánh xuất gia do ngài hòa thượng Minh Châu Việt Diệp. Người hỏi 359 tôi hỏi bậc ẩn sĩ có trí tuệ rộng lớn đã vượt qua bờ kia tịch tịnh tự an trú, làm sao một tỷ kheo bỏ nhà bỏ các dục lại có thể chân chánh du hành ở trên đời? Thế Tôn 360. Ai nhổ lên điềm lành như vậy? Thế Tôn đáp: các sao băng mộng mì và các tướng lành dữ, vị ấy đoạn trừ được các lỗi lầm điềm lành, tỷ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. 361, tỷ kheo nhiếp phục tham đối với các dục vọng. Tại thiên giới nhân giới, vượt hữu chứng phi pháp, tỷ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. 362, tỷ kheo bỏ hai lưỡi, bỏ phẫn nộ sang tham, với tỳ thuộc chống đối, đoạn tận thật hoàn toàn, tỷ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. 363, sau khi đã từ bỏ cả ái và phi ái, không chấp thụ một ai, không y chỉ chỗ nào, giải thoát được hoàn toàn các kiết tử trói buộc, tỷ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. 364, ai không tìm loại cây đối với các sanh ly, đối với các sanh y có thể nhiếp phục tham, đối với các chấp thụ vì ấy không y chỉ, không để ai dẫn dắt, không để ai dắt dẫn, tỷ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. 365, với lời và với ý và với cả nghiệp làm, không chống đối một ai, chân chánh biết diệu pháp, thường cố gắng hướng đến đường niết bàn cực tình, tỷ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. 365, giới, lời và với ý và cả nghiệp, và với cả nghiệp làm, không chống đối một ai, chân chánh biết diệu pháp, thường cố gắng hướng đến đường niết bàn tịch tịnh, tỷ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. 366, tỷ kheo không tự cao, khi người đảnh lệ mình, dầu có bị nghiệt mắng, không khởi tâm tích tối, được đồ ăn của người, không có sự tham đắm, tỷ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. 367, tỷ kheo sau khi đoạn tham dục và sanh hữu, từ bỏ không làm hại, không trói buộc một ai, vì ấy vượt nghi hoặc, đã rút ra mũi tên, tỷ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. 368, tỷ kheo sau khi biết điều thích đáng cho mình, không làm hại một ai, có mặt ở trên đời, sau khi đã biết pháp như thật như thế nào, tỷ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. 369, với ai các tỳ miên không còn chỗ tồn tại, và tội gốc bất thiện được nhổ lên tận trừ, vị ấy không tham dục, không có hy cầu gì, tỷ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. 370, hai đoạn tận lậu hoặc, đoạn trừ cả kiêu mạn, mọi con đường tham dục, được chế ngự nhiếp phục, được nhiếp phục tịch tịnh, tự ngã được an tập an lập, tỷ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. 371, có lòng tin nghe pháp, thấy được quyết định tánh, thực hiện không phe phái, giữ rất nhiều phe phái, giữa rất nhiều phe phái, có thể nhiếp phục được tham sân và hận thù, tỷ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. 372, thanh tịnh và chiến thắng kéo lên màn che kính, tự tại trong các pháp, đến bờ kia bất động, đoạn diệt các sở thành, thiện xảo trong chánh trí, tỷ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. 373, trong những thời quá khứ, trong những thời vĩ lai, vượt qua các chủ thuyết, trí tuệ thật thanh tịnh với tất cả mọi thứ, được hoàn toàn giải thoát, tỷ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. 374, rõ biết được pháp cứu, chứng tri được chánh pháp, thấy được sự mở rộng, đoạn tận các lậu hoặc, đổi tất cả sanh ly, được trừ diệt hoàn toàn, tỷ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. Người hỏi, 375, bạch Thế Tôn, chắc chắn thực sự là như vậy, tỷ kheo được chế ngự an trú, đã an trú như vậy,
đã niết phục hoàn toàn tất cả các kiết sự tỳ kheo ấy chân chánh du hành ở trên đời. Nam mô Bố Tha Giá. Con nhìn vào bản kinh nên con không biết thượng tọa Pháp Đăng đã vào đạo tràng chưa. Dạ, con xin phép được thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung kính lễ thượng tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, con không biết sư đã vào đạo tràng chưa, con cung kính sư một lần nữa. Dạ, đạo tràng còn nghe âm thanh Lộc Quỳnh không? Dạ, đạo tràng cho Lộc Quỳnh một tín hiệu là sư đã vào đạo tràng chưa. Dạ, con tri ân sư. Dạ. Dạ, quý anh sư ơi, có thể cho Lộc Quỳnh biết thượng tọa Pháp Tăng đã vào đạo tràng chưa? Dạ, cảm ơn cô vô thường. Dạ, con không biết thượng tọa Pháp Tăng đã vào đạo tràng chưa? Dạ, con một lần nữa thành kính cung kính thượng tọa Pháp Tăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, con xin phép được. Dạ, con xin phép được xuống mít. Nếu thượng tọa Pháp Tăng chưa vào được, con cung kính thượng tọa các bạn từ bi giúp cho chúng con hôm nay. Dạ, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng.
Nam mô Bố Tha Giá. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, xin chào tất cả, đảnh lễ sư chi cũng biết xin chào tất cả quý Phật tử. Chúng tôi không có rõ là hôm nay sư tổ Pháp Đăng có giảng hay không có giảng, chúng tôi không được nghe và quý Phật tử cũng không được biết. Và một việc nữa là không biết là sư tổ Pháp Đăng có nhờ đại đức tính diệt khuyết hay không. Xin nếu đại đức có kính đại đức có kính được nhờ điều khuyết thì xin thỉnh đại đức có kính, còn nếu không thì chúng tôi sẽ giảng cho bài học ngày hôm nay. Quý Phật tử còn nghỉ chờ chúng tôi một chút nha, chỉ một chút thôi.
Nam mô Bố Tha Giá. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Lộc Quỳnh không? Nam mô. Dạ. Lộc Quỳnh kính mến tới tri ân đạo tràng. Dạ, theo như lời thượng tọa giác đẳng, nếu đại đức pháp tính là có điều khuyết cho thượng tọa Pháp Đăng, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh bàn tay của đại đức pháp tính. Đạo sư có thể cho con có nghe được âm thanh của con và cho con một tín hiệu không, bạch sư? Nam mô Bố Tha Giá. Dạ, đại đức pháp tính có nghe được âm thanh của con không? Nếu tôi nghe được âm thanh của con thì cho con một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho Lộc Quỳnh biết được tín hiệu là rõ. Dạ, con. Dạ, không biết như thế nào. Dạ, con thấy dạ vị thời sư đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát. Dạ, rồi con thấy bàn tay của sư rồi. Dạ, con kính nhân mít đến ngày.
Nam mô Bố Tha Giá. Kính bạch chư tôn đức Phật thưa quý Phật tử, đời sống xuất gia là một hành trình đúng nghĩa là hành trình trong các cuộc đời, nhưng mà dĩ nhiên là có những vị bỏ cuộc nơi chừng. trên cái hành trình đó điều quan trọng là ý thức được rõ cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Nói cách khác là điều gì làm đúng nghĩa với đời sống xuất gia và điều gì làm không đúng với đời sống xuất gia. Có thể nói tập kinh Suttavipata đã có những tập kinh rất là lợi lạc liên quan đến đời sống xuất gia. Quý vị hồi nãy trong phần dẫn đọc trước tôi có đề cập đến ngày Mahasisi Ro, một vị thiền sư rất là nổi tiếng về các pháp học lẫn pháp hành, ngài đã dùng bài kinh Chánh Xuất Gia này để soạn thành một pháp sách, một quyển sách ở trong đó giới thiệu về cuộc sống tu tập. Trước khi không rõ là đã có bản dịch nào sang tiếng Việt về bài kinh này chưa, nhưng mà điều đó có nghĩa là bài kinh này rất là hàm xúc, đề cập đến nhiều phương diện, nhiều khía cạnh. Ngày hôm nay thì có lẽ chúng tôi sẽ giảng hai bài kệ đồng. Đầu tiên đó là bài kệ như thấy được cuốn sách mang số 360 và 361. Dĩ nhiên là như quý vị nào đã theo dõi chương trình trước đây, thì khi nào mà một bài kinh được khởi giảng, tức là bắt đầu giảng bài kinh đó, thì chúng ta sẽ nghe rõ bài kinh để có một cái khái niệm chung là bài kinh nó giảng về cái gì. Và chúng tôi cũng xin lỗi với Phật tử là ở trong việc điện khuyết ấy, lẽ ra thì nếu chúng tôi là người điện khuyết thì chúng tôi chỉ giảng tiếp tục bài kinh mà chúng tôi đang giảng, đó là bài kinh nói về Bà La Môn Pháp. Nhưng mà bởi vì ở trong kinh, ở trong room đã đọc bài kệ này rồi, và bản thân của chúng tôi cũng đã dẫn nhập rồi, chúng tôi chưa biết là sự có hấp đăng có vào room hay không. Do vậy trong trường hợp này thì chúng tôi sẽ giảng hơi ngoại lệ một chút, tức là thay vì giảng về bài kinh mà mình đang giảng, tức là kinh về Pháp Bà La Môn, thì chúng tôi xin giảng bài kinh này. Và sau đó thì chúng tôi sẽ cảm thông với sư tôn Hợp Đăng để sư tôn hiểu tại sao sư tôn lựa bài kinh này rồi mà chúng tôi lại giảng bài kinh này. Thứ gì kệ ngôn thứ số 359 thì thật ra nguyên do bài kinh rất là dễ hiểu, rất là đơn giản. Đó là: xin hỏi bậc ẩn sĩ có trí tuệ rộng lớn đã vượt qua bờ kia, tịch tịnh và tịch tịnh từ ăn trú, thì ba câu này thứ gì đều nói về Đức Phật, đều nói về Đức Phật. Trong cái tăng của người Ấn Độ đôi khi họ có cái lời phán thán cung kính, ví dụ như nói về Đức Phật thì họ kể dài dòng một chút để nói lên sự cảm nhận sâu sắc với Đức Phật. Và ở trong trường hợp này là một câu hỏi của vị Phạm Thiên. Thì thứ gì câu hỏi chính là: làm sao một vị kheo bỏ nhà bỏ các dục lại có thể chân chánh du hành ở sinh đời? Ở đây chữ ở đời này được hiểu rất là rộng, và chữ du hành này cũng dịch tạm thôi. Trong câu nói mà bỏ nhà bỏ các dục, câu nói bỏ nhà bỏ các dục ở đây chỉ cho được công xuất gia, bỏ nhà và xuất gia là chúng ta hiểu bỏ các dục, tức là từ bỏ những sự hướng thụ của người thế gian, của người bình thường nhé. lại có thể chân chánh du hành ở đời. Cái câu mà du hành đó, Paripachaya, tức là chúng ta nói ở đây là một hành trình, hành trình ở trong thế gian này một cách chân chánh. Ý muốn nói như vậy là không có nghĩa là mình rời bỏ thế gian rồi mình có thể sống đời sống hoàn toàn tốt đẹp được. Mình sống từ bỏ cuộc đời rồi thì bản thân của mình phải có một số cái hiểu biết, phải có một số hành trì, phải có một số nguyên tắc tuân thủ, mà từ đó làm cho người sống xuất gia trở nên có ý nghĩa chân chính, làm cho cuộc tu của mình phù hợp với lời dạy của Đức Phật và làm cho cuộc hành trình của mình được chân chánh. Thì thưa quý vị, riêng bài bài chạy đường mang số 359 thì là bài chạy đặc biệt có ba câu tán thán về Đức Phật trước khi hỏi Đức Phật, và cũng trong bài chạy này lại có một câu hỏi về thế nào là cuộc tu hay là một hành trình của đời sống xuất gia một cách học theo lễ đạo và đúng theo lời dạy của Đức Phật. Và thứ gì câu 360 thì Đức Thế Tôn ngài ngài khởi đầu bằng một bài giảng. Bài giảng này thì có lẽ cái dịch hơi, cái vị dịch hơi quá sát với văn thành ra nghe nó hơi kỳ. Thế thôi, cái việc dù ai nhổ lên nhiều lần là cái chữ mangala ở đây đó, dịch là nhiều lần thì nó không có hay. Chữ mangala ở đây đó là nói về sự bối toán. Bối toán có nghĩa là người ta xem tướng, người ta đoán mộng, chiêm tinh. Chiêm tinh tức là an sao, rồi bình giải, giải sao sanh như vậy, tuổi như vậy, năm tháng nay, năm nay là bệnh gì, hạn gì. Đó là một cái cách để nói về tương lai, để ưu tiên về tương lai. Thì thưa quý vị, trong cái cuộc sống của chúng ta ngày nay thì giờ có công ăn việc làm ổn định, giờ có luật pháp ổn định, giờ vì con người tập trung nhiều phần nhiều vào việc đi làm, tập trung phần nhiều vào việc để dành dụm tiền và sắp xếp cho tương lai của mình. Nhưng mà trong cái xã hội nông nghiệp, và đặc biệt ở trong một xã hội mà nền phát triển không ổn định, thì người ta hay tin vào tương lai bằng bối toán. Bối toán ở đây là muốn biết về tương lai của mình. Có khi mình gặp những điều rất là may mắn, có khi mình gặp những điều rất là xui xẻo. Và cái hên xui này nó hoàn toàn không do cái mình làm chủ, mà người ta tin vào cái định mệnh, hay hoặc giả là họ tin vào những cái dấu hiệu mà về chiêm tinh hay đoán mộng hay xem tướng. Thì thứ gì ở đây chúng ta phải nói đặc biệt là người Ấn Độ và một số các quốc gia như Ấn, văn hóa Ấn Độ như là Thái Lan hay Tích Lan. Rồi riêng tại Ấn Độ thì bối toán đã trở thành một cái gì đó và nó không có thể thiếu trong đời sống của rất là nhiều người. Quý vị xem lịch sử Đức Phật thì khi mà Đức Thế Tôn chào đời trong cái lễ đặt tên đó, thì vua Trần Phạm cũng mời các vị Bà La Môn đến để xem tướng và để tiên tri về số mệnh, và dựa trên đó đặt tên. Bởi vì các vị Bà La Môn nói rằng Đức Thế là hoàng tử lớn lên sẽ chọn một trong hai con đường, xuất gia hoặc là ở tại ngai vàng. Nếu ở ngai vàng thì sẽ trở thành một đại đế, thống lĩnh cả thiên hạ. Và nếu là một vị xuất gia thì trở thành một bậc đại giác ngộ, chứng được đạo quả giải thoát. Thì thứ gì chính vì ngày mới được cái tên người là Siddhartha, mà chúng ta gọi là Siddhartha đó. Siddhartha là người thành tựu được cái hoài bão, thành tựu được cái nguyên vọng của mình. Thì người Ấn Độ không phải chỉ thời Đức Phật, mà cho đến ngày hôm nay thì qua chiêm tinh mới trở thành một cái gì ảnh hưởng rất là lớn. Và quý vị nào sang Ấn Độ mà có những cái năm mà họ nói rằng ở một cái nơi nào đó nó may mắn, tại vì các nhà chiêm tinh đồng ý với nhau là thời gian đó có những cái gì sao, và những gì sao gọi là tốt sẽ chiếu rọi vào cái tụ điểm đó, thì người ta về hành ta hành hương rất đông để đi tìm sự may mắn. Và ngày nay thì người Phật tử Việt Nam cũng có một số cuộc sống liên quan đến bói toán, ví dụ như đầu năm đến chùa hải đọc xin sâm, rồi mình không biết thôi, nhưng mình biết rằng người ta xài số tiền rất lớn cho những thầy bói. Ở tại Houston thứ thì có những người mà họ sống chuyên là người bói rất là nổi tiếng, và ngay cả chúng tôi sống ở Mỹ chúng tôi biết rằng là có những người mà chỉ là thầy bói không, họ được rất là nhiều tiền bạc, được rất là nhiều cái điều mà chúng ta gọi là họ làm giàu. Thì con người sống luôn luôn đi tìm những cái tín hiệu về tương lai của mình, khao khát không biết về tương lai của mình. Thì do vậy nói rằng ở trong dịp là ai nhổ lên dịp mình, thì cái câu ai nhổ lên dịp mình nghe nó không có ở trong cái gì đó mình không hiểu nó cái gì, nhưng mà kỳ là cái câu này là ai đã từ bỏ tất cả những truy cầu về những cái dấu hiệu của tương lai qua sự bối toán. Nó ý nghĩa nó như vậy đó. Các sao băng mộng mị, sao băng mộng mị thì ở đây như chúng ta nói rằng cái khoa chiêm tinh thì họ tin rằng cái vận mệnh của người ảnh hưởng bất cứ gì sao. Ấn Độ về Trung Hoa cũng vậy, và cái việc mà khoa chiêm tinh người Ấn Độ họ đi trước về Trung Hoa và họ dạy cho người Trung Hoa rất là nhiều. Chúng tôi lấy ví dụ như là một số tên các gì sao ở trong tử vi của Trung Hoa, đó như là sao La Hầu chẳng hạn. La Hầu là đó là từ cái khoa chiêm tinh của Ấn Độ mà ra. Thì người ta cũng có những cái tin và những cái điểm của thiên nhiên như là sao băng. Sao băng tức là khi nào mà mình đứng thì mình thấy sao kẹt, thì đôi khi có nhiều người họ nói là cái đó là xui, nhưng mà cũng có số người họ tin rằng trong lúc sao kẹt mà mình cầu nguyện thì cầu nguyện nó lên đỉnh, thì nó phải cầu nguyện phải nhanh. Nhưng mà khi thật sự là người ta nói như vậy là nếu một người đang đi trong đêm mà nhìn thấy sao băng thì sao băng nó không có lâu, mà người đó nói lên một lời nguyện thì trên phương diện tâm lý đó, thì người ta biết rằng cái gì là cái ưu tiên quan trọng nhất của người đó ở trong cuộc sống. Ví dụ như là làm ăn, ví dụ như là tình duyên hay là công danh sự nghiệp cái gì đó. Tại vì quý vị biết rằng ở trong đêm mà không ai có chuẩn bị, không ai chuẩn bị không ai chuẩn bị về những cái gì mình sẽ cầu nguyện. Ví dụ như vậy, nhưng bất chợt nhìn thấy sao rơi, thấy sao băng mà nghe người ta nói rằng trong lúc thấy sao băng mình cầu nguyện đó là linh nghiệm, thì lúc đó người đó cái gì mà họ cầu nguyện thì cái đó là cái quan trọng đến người đó. Và mộng mị tức là đón cái điều chim bao. Một lần nữa thì chúng ta nói như vậy là không phải là những cái hình chim bao đều là nó vô nghĩa hay nó còn nó có giá trị gì. Nhưng mà người nào cái hình chim bao đoán gì thì thật sự là họ sống trong cái thế giới mà chúng ta gọi là tối mò đó. Đặc biệt là khi tôi có nghe người ta chia số đề làm chim bao khác cái gì thì hay mua số chim bao bọng mì, tức là cũng đi tìm một cái tín hiệu, tìm cái tín hiệu cho tương lai của mình, tương lai gần hoặc tương lai xa. Rồi thứ gì và các tướng làm dữ, các tướng làm dữ ở đây như là người ta nhìn thấy đom đóm hay là chuột kêu, hay hoặc giả là lâu lâu rồi ở cái phòng chúng tôi nước chảy trong nhà, tôi nói nước chảy và hên thì nó cũng là một cái tướng, cái hiện tướng làm dữ chẳng hạn. Vì ấy ta đoạn được các lỗi lầm điềm lành, các lỗi lầm điềm lành ở đây chúng ta nói rằng những cái khuyết điểm nó không sự bối toán. Quý vị nhớ rằng chúng ta không có phủ nhận việc xem bói là hoàn toàn là sai, nhưng mà nó rất ít khi nó đúng thì mà lâu lâu có người nào đúng thì người đó hay tuyên bố, nhưng mà người nào sai được thôi. Giống như người ta mua số thì nó mà người nào đúng thì họ đăng báo rồi nói người đó trúng số, nhưng mà mấy người mà không trúng số đâu ai nói để làm gì. Nhưng mà nếu không có người trúng số thì lấy tiền đâu để chung cho cái người trúng số. Thật ra thì vấn đề bối toán nó có nhiều như điểm đó. Có nhiều người họ lợi dụng về điểm này đi bối toán bừa bãi, nói chuyện này chỉ tuyên bố lung tung. Nhưng mà cái bối toán cũng như là những cái người coi bói có vấn đề, mọi người xem bói cũng có vấn đề. Người xem bói đó thì hầu như đặt để niềm tin mình ở trên sự mơ hồ, không có rõ ràng. Mình nghe được là mình sẽ may mắn thuận lợi thì nó cũng không giúp cho mình để cải thiện cuộc sống bao nhiêu, mà mình nghe những điều không thuận lợi thì buồn phiền lo lắng, nó cũng không có lợi cho mình bao nhiêu. Vì vậy ở trong bài kinh ở trong đoạn số 1 thì dịch tiếng Việt thì nó nghe nó hơi lúng cục một chút. Ai nhổ lên điềm lành, tức là ai từ bỏ bối toán các sao băng mộng mị và các tướng làm dữ, tức là mình nói về những cái khoa chim tinh coi tướng, những cái khoa đoán mộng, chim tinh đoán mộng xem tướng, hay là bàn thứ này thứ kia đó. Vì ấy đoạn trừ được các lỗi lầm điềm lành, vì khi ấy chân chánh du hành ở trên đời, tức là người đó là được bị chân chánh, có thể hành trình ở dưới cuộc đời này ở trong cái tư cách của một vị xuất gia. Ý của nó như vậy. Thì thứ gì ở đây chúng tôi không nói đến đời sống của người cư sĩ, mà ở đây đặc biệt là nói đến đời sống của một vị tu sĩ, vị xuất gia. Một vị xuất gia đúng nghĩa của vị xuất gia đó là vì hiểu rất là rõ cái giá trị của thời khắc hiện tại, hiểu rất là rõ là mình nên sống với hiện tại như thế nào. Nó có nhiều lý do để mà vị tỳ kheo, một người tu ý thức rõ về tương lai. Nếu mà cái người đời và cái người tu mà khác nhau giống nhau đó, thì thứ gì một cái người tu chân chánh phải là vì dùng nỗ lực để thắp sáng được cái tuệ giác hay cái chánh niệm đối với hiện tại một cách rõ ràng. người thế gian thì không có tu tập, không thì không nghĩ đến tương lai, không biết gia đình mình ngày mai ra sao, người già mình sẽ như thế nào, con cái sẽ như thế nào, mình sống bao lâu. Hai cái ý hướng này nó tạo nên một cái sự cái gì rất là khác biệt, là hiểu một cách chân chánh là người đời luôn luôn ưu tư về tương lai của mình, và người xuất gia đó là sống ở đây bây giờ và sống với hiện tại. Ở đây nó cũng không có chuyện gì phải chỉ trích hay là nói chuyện khen chê hay dở. Nếu quý vị có gia đình, có chồng, có con, có vợ, có con, có các diện, có tài sản, thì dĩ nhiên là cái việc mà toàn tính ra tương lai là chuyện phải là phải có thôi, và bắt buộc như vậy. Bởi vì nếu mà không có tính toán thì cũng không biết là những thứ đó sẽ đi về đâu. Chứ tôi lấy ví dụ là một cái người mà tạo một cái sản phẩm được và bán ra thị trường thì ít nhất là người đó cũng phải có cái tiên liệu được một phần nào, hay là tìm cách để nghiên cứu thị trường ở trong 5 năm, 3 năm nữa khi mà cái sản phẩm được phổ biến sâu rộng. Vì vậy cái cuộc sống của người đời đó đa phần là lý tưởng về tương lai nhiều lắm. Đối với một người xuất gia đó, nó có 4 cái phạm trù mà một người xuất gia khi mình nghĩ đến tương lai và hiện tại đó, thì nó khác hơn với người xuất gia. Cái phạm trù đầu tiên mà chúng ta nói tại đây đó là không ai biết được ngày mai là mình sống hay là mình chết như thế nào. Thành ra người đời thì không có chuyện đáng nói gì với người xuất gia đó. Thì cái ý nghĩa này là một ý nghĩa lớn. Tôi có nhiều lần kể với chị nghe câu chuyện của một vị Bà La Môn cất một cái nhà rất là kiên cố, rất là đẹp. Và vị đó đi lại trước bán hương hiên, và lúc trời đang mưa thì chị đọc lên một bài kệ cảm khái, đó là nhà đã làm xong, cột kèo chắc chắn, mái đã có lợp, thì thật mưa hãy mưa đi, mưa đi. Và trong lúc vị đó nói như vậy thì vị đó có cái niềm tự hào, và vị đó cũng nghĩ đến là mình sẽ sống một cách rất là chắc chắn ở trong ngôi nhà này, rồi là ăn đời ở kiếp. Nhưng mà khi Đức Phật Ngài ở xa, Ngài nhìn thấy và Ngài hiểu được tâm trạng vị này, thì Ngài nói cùng với anh em ra là người đó họ không có hiểu, là vị này sẽ mệnh chung trong vòng 7 ngày. Nếu mình biết mình mệnh chung trong vòng 7 ngày thì chắc chắn cái căn nhà đó không có dễ gì hết. Thì cái ý niệm đầu tiên mà với người xuất gia đó là cái chết nó đến bất cứ lúc nào, và mình không có nên lơ đễnh cái chuyện đó. Mình không có hẹn lại mà ngay cả trong việc tu đó là phải dùng nỗ lực vào trong hiện tại, tại vì mình không biết ngày mai mình có làm chuyện đó được hay không, mình có tu tập được hay không. Nên đó là cái khái niệm đầu tiên của một cái vị xuất gia. Khi mà nói về tương lai, và thưa quý vị, một cái khái niệm thứ hai nó cũng có tính chất rất là liên hệ đến cái thường tình đó, là tất cả những gì mà nói về tương lai, từ bói toán như là chiêm tinh hay là đoán mộng hay là xem tướng v.v. thì điều đó nó chỉ có tính chất là có tính dân gian, có tất cả tính ngưỡng, có tất cả niềm tin. Không ai biết rõ về tương lai hết. Dĩ nhiên cái gì khi người ta bói cho ông thầy là hay, ông thầy chỉ hay vân vân. Nhưng mà thứ gì cái cách bói toán nó chỉ là súng tung. Một cái gì xuất gia mà tin vào bói toán, sống với bói toán và tự mình bói toán, thì Đức Phật này dạy dạy đó là cái niềm tin nó không có chân chắc. Tại vì cái người bói toán họ hay có một cách nói thứ gì, hay nói trả quyết, trả quyết rồi chị sẽ như vậy, anh sẽ như vậy, mà họ cảm biết bản thân của họ, họ không biết rõ nữa, mà không biết rõ mà họ cảm biết như vậy đó. Thì cái đó là cái không có tốt cho người tu, và nói rõ như vậy. Chứ tôi không có nói là thầy bói nói dối ăn tiền, nhưng mà đa số thầy bói họ nói cái cương, họ nói họ gọi là ráng mà nói, hay là nói một cách vô tội vạ, và bói lung tung mà nói như vậy, thì điều đó đối với người xuất gia cũng không có, không có hợp tình hợp lý. Và trên phương diện chánh ngữ thì chúng tôi cũng phải nói rằng cái từ bối rối nó không phải là chánh ngữ, tại vì mình không biết rõ mà mình nói như là biết rõ. Và với một thì xuất gia đó, thì nếu chị đức có nói là ồ ở trong theo trong tướng học thì nói như vậy, ở trong thì này kia nói như vậy, nhưng mà không có nên dùng cái gì đó để cảm ứng, tại vì tương lai không ai biết hết, nó có gì thì bất định lắm. Dạ, nó là một thứ khác. Cái phạm trù thứ ba hay là kỷ niệm mà chúng ta tạm gọi là liên quan đến tương lai mà nó không hợp với vị tu sĩ, đó là thứ chỉ là cái tâm để vòng ốc. Dạ, tâm vòng ốc. Ở đây chúng tôi muốn nói một điều là một người mà nghĩ gì về tương lai là người đó họ đánh mất cái hiện tại. Lấy ví dụ như là một cái người mà sống sống trong cái mơ màng, sống với ảo giác mà mình ảo tưởng là mình sẽ trở thành như thế này, mình sẽ trở thành thế kia, mình muốn mình thế này muốn thế kia, thì điều đó thực sự nó không có phù hợp với đời sống người xuất gia. Và bây giờ nói đến một cái phạm trù sau cùng mà chúng ta nghĩ là quan trọng nhất, và quan trọng nhất của một cái vị tu tập, đó là vì nó có khả năng bám sát với thực tại. Bám sát với thực tại tại đây là mình hiểu là cái tâm con người mình có hai cái thói quen. Một là mình thường nghĩ tưởng về quá khứ, nhớ nghĩ về quá khứ, sống với quá khứ, mình đã từng là người như vậy, mình được học vị như vậy, mình được địa vị như vậy, mình được khen như vậy, mình được ăn ngon như vậy, mình được đi chơi ở đó như vậy, vân vân. Và nếu không có thì chúng ta nghĩ tưởng về tương lai, và chúng ta tưởng tượng về tương lai, dù là nhớ nghĩ về quá khứ hay là tưởng tượng về tương lai đi nữa, thì người đó sẽ đánh mất cái hiện tại. Và cái nghĩa đúng nghĩa thì tu thiền là vị này tìm ra một cái chỗ để cột tâm vào hiện tại. Như ví dụ như hơi thở, ví dụ bước đi, và khi vị này cột tâm vào trong hơi thở thì thời gian đầu vị này chú tâm vào hơi thở trong thời gian ngắn thôi, hơi thở vô hơi thở ra, nhưng mà do cái sự tu tập lâu ngày thì vị này có thể kéo dài cái chú ý đó và sống với hiện tại, không có sống bằng sự tưởng tượng, không có sống bằng cái hồi ức là cái gì đã qua và tưởng tượng là cái gì chưa đến, và vì nó sống thực sự cái hiện tại. Ở đây sống cái hiện tại không nghĩa là chỉ sống hơi thở và sống cái hiện tại, mà đó là cái ý thức tỉnh táo. Dạ, cái câu mà chánh niệm mà tỉnh giác đó, chánh niệm nghĩa là cái khả năng ghi nhận bén nhạy, nhưng mà tỉnh giác có nghĩa là mình tỉnh táo với đời sống hàng ngày. Ví dụ bây giờ chúng tôi đang nói chuyện với cái gì đây, chúng tôi biết là chúng tôi nên nói như thế nào ở trong thời lượng gì, và nói gì không phải lạc đề, đó là sự tỉnh táo. Một cái người mà thường quá dính mắc tới quá khứ hay là quá tưởng tượng về tương lai thì người đó sẽ đánh mất cái hiện tại. Ở đây thì một lần nữa chúng tôi nói là cái cuộc sống của người đời phần lớn là chạy theo cái tưởng tượng về tương lai hay là sống tới quá khứ. Nhưng mà riêng về đời sống của một cái vị đời sống của một vị xuất gia đúng nghĩa đó, là vị phải sống với hiện tại, sống với hiện tại không muốn nghĩa mà chúng tôi vừa nói đó. Tức là vị đó tự biết rằng mình không biết rõ về tương lai, mình sẽ chết bất cứ lúc nào, mình không biết, là một. Việc thứ hai là vị đó không có sống bằng sự bối rối, không có sống bằng sự bối rối hay tin vào mỗi toán, bởi vì hiểu là nó có những khuyết điểm nữa nè, cho nó thì không có, dù là chiêm bao hay đó mộng hay canh tướng. Và điều thứ ba mà chúng ta nói về một cái người mà sống lúc nào cũng nghĩ đến tương lai thì đó họ đánh mất cái thực tại, đánh mất cái hiện tại. Và sau cùng thì chúng ta nói đến một vị tu thiền, và tu thiền quán đó, là đem tâm trở về với hơi thở, với bước chân, với cảm thọ cái gì đang xảy ra, thì đó nhận biết bằng tất cả sự ý thức và bất tất cả đây là chúng ta gọi là tỉnh táo. Thì thưa quý vị, chúng ta nói thẳng là cái nghĩa của một người tu trong Phật giáo đó là cái vị mà thúc luyện thân tâm, khai triển tuệ giác, thành tựu chánh trí để giác ngộ giải thoát. Thì cái hành trình đó nó phải là một hành trình rất là khác biệt đi với hành trình của thế gian. Thế gian gian đó là truy cầu về tương lai, muốn biết về tương lai và thường tìm đến bối toán, tìm đến những cái tín hiệu về tương lai. Nhưng mà đời sống xuất gia là đời sống ngược lại. Thì ở đây đoạn đầu của bài kinh là quý vị đã thấy nó có cái sự sai biệt như vậy rồi. Thì thưa quý vị, chúng tôi không có dẫn qua câu chuyện thứ hai là tại vì nó cũng đã dài và cũng hết giờ. Hôm nay chúng tôi nhắc quý vị một điều là chúng tôi chỉ dẫn điều khuyết thôi, và rất tiếc là sự đoạn pháp tăng được nghe nói thành sự đoạn bằng những gì là sự đoạn không có vào giảng được. Và do vì chúng tôi xin được trước với phần thảo luận và hiện tại thì chỉ có để đi pháp tính ở trong rung thôi. Quý vị có nghĩ chờ chúng tôi một chút, có vị nào đánh chúng tôi bài chỉ để xem để đi pháp tính có nghe được và để đi pháp tính có tham gia phần thảo luận được hay không, thì chúng ta sẽ cần để đi pháp tính. Dạ sao chú? Để đúng tính khi mà chúng ta nói rằng không phải biết rõ mình chết lúc nào, không phải biết rõ tương lai của mình ra sao, thì có nhiều người cảm thấy lo sợ. Nhưng mà đối với người tu tập thì điều đó cũng có nghĩa là làm cho mình tinh tấn. Thì lý do nào mà suy nghĩ về cái chết và làm cho chúng ta tinh tấn hơn để tập trung vào hiện tại? Tôi xin từ đó học sinh còn nghĩ giảng rõ về điểm này, tôi xin để được học sinh.
Nam mô Bụt Thầy, con xin thành kính đảnh lễ đến sư trưởng Quân đội Nhật Bản Lê Đức Minh Thành cùng sư tôn Đức Thành. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu rõ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, nói về cái chết thì chúng tôi nhớ rất là rõ một cái câu nói của một cái vị vua Ác Thục Cát. Cái vị vua nó có tên là Vô Sầu, có nghĩa là không có sợ hãi. Nhưng mà đến khi mà cái chết xảy ra thì cái sự sợ hãi nó cũng khởi lên. Thì trở lại với đời sống của chúng ta, thật sự có những lúc mà chúng ta không có suy tư, không có suy nghĩ về cái chết, thì chúng ta sẽ tham đắm vào ở trong cái đời sống này. Nhưng mà thật sự một lúc nào đó mà chúng ta ngồi, chúng ta suy nghĩ lại cái lời dạy, suy nghĩ về cái lời dạy của Đức Phật, thì cái đề mục niệm về sự chết cũng có ở trong cái đề mục để mà tu tập. Thì khi mà một người mà niệm về sự chết đến chi gì để chúng ta ý thức, là chúng ta ý thức rằng là chúng ta sẽ bị cái chết bị cái chi phối. Còn bình thường nếu mà mình không có nghĩ về cái chết cái gì, ví dụ như lúc đó mình còn thở lên cái tâm ham muốn của người khác, hoặc là mình muốn tranh đấu với nhau để giành được cái chức này, giành được cái quyền kia, nếu mà một người mà quý vị thấy rằng chúng ta không có suy tư về cái già, cái bệnh này, cái chết này, thì tự nhiên chúng ta sẽ suy tư về làm cách nào để mình có địa vị cao, làm cách nào để mà mình có nhiều cái lợi lạc, làm cách nào để mà mình có nhiều cái danh tiếng. Nhưng mà thật sự ra đó, khi mà mình suy nghĩ như vậy rồi đó, mình nghĩ lại đó, thì mình bỏ công ra, bỏ sức ra, bỏ tiền, bỏ của ra để mình mua danh, mua chức hoặc là mình tìm đến những cái lợi lộc. Nhưng mà cuối cùng rồi mình ra đi á, mình cũng để lại tất cả. Thành ra đối với ở trong Phật giáo á, cái đề mục niệm về cái sự chết á, sẽ làm cho những cái chúng sanh đó có cái sự tinh tấn để tu tập lắm. Cái năng lực đó phải nói là rất là mạnh. Ở đây thì nói không phải là nói suông, hoặc là không phải là chúng tôi có một cái sự dạy đời hết. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rất là nhiều, chúng tôi suy nghĩ về rất là nhiều về cái sự chết này. Có đôi khi tâm tư của chúng tôi cũng bị cũng buồn, mình cũng bị buồn, bị phiền não. Rồi khi đó chúng tôi suy nghĩ lại là mình có buồn như vậy đó thì cũng không làm được gì. Mà con người thì dần dần ai cũng dẫn đến sự chết thôi. Không chết bằng cách này cũng chết bằng cách kia. Hoặc là như ở trong kinh Đức Phật dạy, có người thì chết ở trên bờ, có người thì chết ở dưới nước, có người thì chết ở xa nhà, có người chết ở trong nhà, hoặc là có người chết ở quê hương, có người chết ở xa quê hương, vân vân. Nhưng mà chung quy lại thì cái sự chết nó sẽ đến, nó tìm mình. Nó sẽ đến, nó tìm mình. Cũng như chúng tôi nhớ có một lần đó, chúng tôi muốn kể ra cái câu chuyện này để cho quý vị thấy rằng là những cái bài kinh mà ở trong Phật giáo mà chúng ta thường gọi là những cái bài kinh cầu siêu, những cái bài kinh đó có một cái quy luật, có một cái quy luật rất là hay. Cái quy luật này làm cho con người của chúng ta nó bớt chiến tranh với nhau, bớt tham với nhau, bớt sân hận với nhau rất nhiều. Cái lần đó chúng tôi đi đưa một cái đám tang, thì trong cái đám tang này đó là có cái bà cụ Phật đã chết đi, thì bà có hai dòng con. Khi đó khi bà chết đột ngột như vậy đó, nên những cái phần đất đai của bà chưa có chia lại đồng đều cho hai dòng con. Thành ra lúc đó quý vị biết rằng chúng tôi đứng, chúng tôi tụng kinh mà chúng tôi nhìn thấy rằng là tại sao những người này đưa tang mẹ mình mà mặc áo quần rất là gọn gàng, dài đen, miếng dài và miếng dài, dài đen mà với một cái lộ dài nó rất là gọn quý vị. Rồi có một số người thì mang dài ba tay nữa, có nghĩa là giống như một người mà đi quấn tiết, hoặc là giống như một người mà đang tập thể thao, hoặc là giống như một người mà trong cái tư thế đang chuẩn bị rất là gọn gàng. Thì lúc đó chúng tôi nhìn quanh đi, chúng tôi nhìn lại, chúng tôi nhìn tới, nhìn lui, là chúng tôi đoán biết chắc rằng là hai dòng con này họ sẽ đánh với nhau, hoặc là họ sẽ giành đất với nhau. Thành ra cộng thêm một cái lời nói của những người đó, họ nói với chúng tôi là sư làm ơn, sư tụng kinh hạ quyền và tụng kinh thả tang cho chúng tôi sớm. Thì lúc đó quý vị biết rằng là chúng tôi biết rằng là hai bên là người ta đã, cũng như là người ta đã nóng giận với nhau rất là nhiều, người ta dầm người với nhau rất là nhiều. Thì lúc đó chúng tôi biết rằng là thế nào khi mà hạ quyền xong, tụng kinh thả tang xong là hai bên này sẽ có sự hỗn chiến với nhau. Nên lúc đó quý vị biết chúng tôi đứng, chúng tôi là cái người dẫn kinh, cái người mà phát kinh. Quý vị biết những cái bài kinh như là thân này chẳng tồn tại bao lâu đâu, khi tâm thức lìa bỏ rồi thì nằm trên mặt đất như đóng cho tàn, tìm sự lợi ích gì cũng chẳng có. Những cái bài kinh như vậy quý vị biết chúng tôi lúc đó chúng tôi tụng hình như là hơn 20 lần. Ở bên Bắc truyền có những cái tục lệ, ví dụ như là 21 biến, hoặc là 14 biến, 7 biến rồi này kia. Chúng tôi không phải là tụng những cái đó gọi là cái biến không thì. Nhưng mà chúng tôi lúc đó chúng tôi muốn tụng cho những người này người ta nghe hoài. Cái bài kinh mà chúng tôi cũng tâm đắc nhất ở trong cái lúc đó, thân người hiện tại đây ví như lá cây chính có màu vàng, là tay sai của Diêm Chúa, là sự chết đã và sẽ đến tìm người. Người là nguồn cội của sự vô ngã, lộ phí là việc lành của người cũng chẳng có. Quý vị biết những cái bài kinh này này mà chúng tôi tụng đi tụng lại là chúng tôi nhớ lúc đó, tại vì chúng tôi là cái người dẫn kinh á, thành ra chúng tôi phải phải làm dấu ở trong những cái ngón tay, có nghĩa là mình tụng bao nhiêu lần rồi, mình tụng bao nhiêu lần rồi, thì lúc đó chúng tôi nhớ rằng là một cái ngón tay như vậy á, là có ba cái đường kẻ mà chúng tôi làm dấu từ từ, mà quý vị biết rằng là 10 cái ngón tay mình là đã tụng đều hết rồi, có nghĩa là 30 lần. À, cái bài kinh mà thân người hiện tại đây ví như lá cây chính có màu vàng là tay sai của Duyên Chúa, quý vị biết cái bài kinh đó mà chúng tôi tụng hơn 30 lần chứ không phải là 30 lần đâu. Thì đây là một cái sự nhiệm màu, phải nói nhiều khi ở trong Phật giáo này quý vị biết rằng là có nhiều lúc mình không có xưng mình là nhiệm màu, nhưng mà có những lúc chúng ta làm việc nó rất là nhiệm màu đó. Thì sau khi mà tụng những cái bài kinh này rồi á, quý vị biết rằng là sau đó đó, khi mà dứt kinh rồi á, thì tự nhiên hai cái nhóm con này, hai cái nhóm của những người con này nè, họ đi đến với nhau, họ nói giờ sao rồi này kia, thì chúng tôi thấy tâm họ lúc đó cũng dịu lại rồi, thì chúng tôi mới đứng nơi đó coi họ giải quyết như thế nào. Thì cuối cùng thì quý vị biết rằng là một bên á, bên nào lấy đất á, thì bên đó phải thối tiền lại cho bên kia, cái bên mà không có lấy đất á, thì sẽ lấy tiền. Quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi đứng, chúng tôi nhìn mà tự động mình khen mình luôn, có nghĩa là tự động quý vị biết rằng, tại vì ở thật sự ra những người ở xung quanh nó không ai biết hết, chỉ có chúng tôi biết thôi. À, tại vì lúc mà đi đưa đám, chúng tôi thấy rằng có một số người gọi là con của bà ta mà không thấy để tay, mà chỉ thấy mang dài ba ba rồi mang cái gì. À, chúng tôi nghĩ thì quý vị biết rằng là lúc đó chúng tôi phải nói rằng là tự mình khen mình luôn, tại vì cái hoàn cảnh đó thì ngay cả những vị tôi đi chung các vị cũng không biết nữa gì. Mà chắc có lẽ rằng là chúng tôi nghĩ rằng có nhiều vị rất là buồn chúng tôi. Tại sao vậy? Tại vì tụng nhiều quá, tụng dài quá. Có nhiều vị thì rất là buồn. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là tại vì các vị đó nhỏ hạ hơn. Chứ là lâu lâu đột xuất lần thành ra các vị cũng không nói. Chứ thật sự ra nếu mà lúc đó có những vị mà lớn hạ hơn là chắc chúng tôi cũng hơn mệt. Nhà cũng hơn mệt, chắc mất nhiều. Thì lúc mà làm xong công việc này, quý vị biết chúng tôi vô cùng, chúng tôi như là mình vô cùng, mình rất là mừng. Mình mừng mà chưa từng thấy, có nghĩa là mình thấy rằng là cái sự thành công khi mà mình những cái bài kinh này, mình mới biết rằng là không phải là cái kinh mà dành để cho cầu siêu. Cái bài kinh này để dành cho cái sự thức tỉnh cái tâm của mình. Quý vị biết có những cái bài rất là mình nghe rất là hay, quý vị nghe mà đến nỗi mà quý vị mà đang mà ngủ nướng trong cái đêm khuya mà mưa dầm mà với một cái không khí mưa tầm tã mà mưa lạnh nữa, quý vị nghe chư tăng mà tụng tất cả chúng tăng giàu già hay trẻ ngu hay trí tan hay hèn, tất cả chúng tăng ấy đều có cái chết đón chờ nơi phía trước cả phải. Quý vị biết những bài kinh đó mà tụng lên mà từ từ, không phải là chữa nha, nhưng mà mình tụng từ từ để cho mọi người ta nghe rõ. Quý vị biết rằng có những người ta ngủ không được. Ngủ không được không phải là vì cái tiếng kinh nó ồn ào quá, ngủ không được không phải là như vậy. Nhưng mà lúc đó cái tâm của con người mình nó thức tỉnh. Nó biết rằng là bây giờ than hèn ngu hay trí già hay trẻ gì đó, tất cả chúng ta đều có cái chết đón chờ ở đằng trước đó. Vậy thì còn ngủ nữa làm chi, mau mau quỳ trước tượng đài để mà lo tụng kinh hành thiền. Thì chúng tôi nói về những cái điều này, quý vị biết rằng là có khi con người chúng ta thân, chúng ta nghe về những cái lời này chúng ta cũng thức tỉnh. Có nhiều khi chúng ta lười quá, chúng ta làm biếng, nói chung là thật sự ra mình nói thì nhiều khi nhiều người ta nghe nó mất cỡ, nhưng mà thật sự ai cũng tham ăn tham ngủ hết. Hỏi quý vị bây giờ khuya mà với một cái cơn mưa nó cứ rỉ rả tí tách gì đó, rồi con người mình nó thì lúc đó khuya mình dậy không nổi, quý vị. Mình sẽ suy nghĩ hôm qua làm nhiều quá nó mệt, hôm qua tu nghe pháp lâu quá, nghe pháp đến khuya luôn, bây giờ thôi mệt mà gặp dọc trời mưa nữa, thôi ráng nằm nghỉ chút xíu, đặng có sức lát mình làm công việc khác. Thì quý vị thấy rằng thường thường cái tâm của chúng ta như vậy, nhưng mà chúng tôi bảo đảm khi mà mình nghe những cái bài kinh mà nó đúng, à nó đúng, nó có cái quy luật đó, tự nhiên cái sự tinh tấn của chúng ta nó có lên, à nó có lên liền. Nhưng mà cũng tùy theo như vậy, à chúng ta phải biết cái cách, à biết cái cách tùy thời để dùng. Thật sự ra chúng tôi có một cái điều may mắn. Hồi trước chúng tôi học ở chùa Siêu Lý ở gần thượng tọa Thầy Siêu, à sư phụ Thầy Siêu, thì quý vị biết rằng ngài có một cái điều rất là hay. Ví dụ như cái người Phật tử người ta thỉnh tụng cung xin chúc phúc, thì ngài cái bài kinh của ngài nhắc ra được ngay chỗ cái đoạn nó bị chúc phúc. Còn cái đoạn nào mà để làm cho mình nghe mình tinh tấn, hoặc là cái tâm của người cúng dường người ta mạnh mẽ, người ta quan hiển hơn, thì ngài cũng nhắc ra được ngay chỗ cái đoạn đó. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói về cái cạnh nhiều, có những lúc chúng ta thiếu cái sự tinh tấn, chúng ta cũng suy tư về cái sự chết, hoặc là chúng ta đọc lại những cái lời của Đức Phật dạy, nhất là những cái câu Phật ngôn, lúc đó nó sẽ khơi dậy cho chúng ta một cái niềm tinh tấn rất là vững mạnh. Nếu mà chúng ta cứ làm như là một cái câu thần chú, mình ngay đi ngay lại, mình tụng đọc đi tụng đọc lại, chúng tôi bảo đảm cái tâm tinh tấn mình sẽ tăng trưởng, cái thiện tâm mà trong đó có sự tinh tấn nó sẽ sanh khởi. Thì đừng nói chi là cái người mà niệm về cái sự chết, cũng như chúng tôi đã từng nói, chúng tôi đã từng nói rất là nhiều về cái vấn đề này. Khi mà mình nghĩ đến sự chết đi, mình nghĩ đến cái sự chết như vậy là tự nhiên chúng ta sẽ siêng năng để chúng ta tu tập. Bao nhiêu lần chúng tôi đi vào trong nhà thương, chúng tôi gặp nhìn những cái cảnh bệnh của những cái bệnh nhân mà ở trong bệnh viện đó, thì thật sự những lúc đó mình nghĩ như là mình muốn mau mau mà chạy về tới chùa, mau mau chạy về tới chùa rồi đóng cái cốc ở trong cái cốc để mà lo hành thiền, lo tu tập quyết liệt. Thật sự ra mình suy nghĩ về cái sự chết nè, suy nghĩ về cái sự bệnh, nhất là khi mà chúng tôi đi tụng kinh thì chúng tôi gặp những cái người mà hồi trước thì gặp cái người mà tám mấy, 70 thể mấy nằm lỡ lét ở trên giường. Còn ở trong cái thời gian gần đây quý vị biết rằng gặp những người nào? Gặp những người mới có bốn mấy tuổi, năm mấy tuổi cũng bị bệnh này bệnh kia, rồi nó nằm đơ một chỗ liệt nửa bên người, rồi từ từ cái người nó lỡ lét. Mới đầu thì gia đình cũng chăm sóc rất là nhiều, nhưng mà sau này dần dần thì cũng không ai chăm sóc. Thành ra có nhiều lúc chúng tôi nghĩ chắc có lẽ mai mốt thì đến một lúc nào đó cũng tới mình, thì vậy thì bây giờ chắc có lẽ là mình phải chuẩn bị trước, bớt ăn bớt ngủ, hoặc là nói chung là mình bớt mỗi thứ một chút đi, thì đến lúc đó là nó cũng vừa đủ để mà mình thu thúc, vừa đủ để mà mình cố gắng là mình tu tập. Thành ra cái điều quan trọng ở đây, khi mà một người mà có cái quan niệm nghĩ về cái sự chết nó chắc chắn, tất cả mọi chuyện thì không biết nó có đến với mình hay không, nhưng mà cái sự chết thì chắc chắn nó sẽ xảy đến với mình. Thì khi mà một người mà chỉ cần suy nghĩ về những cái điều này thì nó sẽ khiến cho mình tinh tấn mình tu tập, cái gì. Có những người là người ta nói rằng là người ta không có sợ chết, tại vì người ta trải qua nhiều cái chứng bệnh quá rồi, chết đi sống lại, giờ ta không có sự chết nó thường. Tại vì người ta nghĩ là ta nghĩ có cái chỉ chết vậy thôi, chứ thật sự ra người ta nghĩ đến cái sự đau đớn, cái sự dằn vặt, hoặc là cái sự chết rồi nó sẽ có cái sự khổ hơn nữa, là rơi vào khổ cảnh vân vân. Thì thật sự ra khi mà mình suy nghĩ đến những cái điều đó, đối với cái sự chết mình rất là sợ. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nói rằng là cái sự sợ ở trong Phật giáo này có nghĩa là sao? Có nghĩa là không phải là mình từ bỏ cái chết, không phải là mình sợ xui, mình không dám nhắc tới cái chết. Mình sợ là mình không kịp để mà tu. Cái điều này là cái điều chính yếu. Chứ nếu mà thật sự ra cái sự chết Thì nếu mà nói về một cách bình thường thì mình biết là ai cũng có cái sự chết, vậy thì làm gì thấy sợ. Nhưng mà ở đây là mình sợ là mình tu không kịp, tu không kịp. Quý vị có nhớ rằng là cái tích chuyện của cái vị vua Asoka, cái vị vua vô sầu, là tại sao cái vị vua này mà quay lại được với Phật giáo? Thì lúc đó là do có một vị tỳ khưu, một vị tỳ khưu đi lạc vào cái vườn mê cung của đức vua. Thấy ai mà đi vào đó thì sẽ bị xử trảm. Lúc đó vị thấy rằng cái vị tỳ khưu đó bị bỏ lên cái chảo sắp sửa hành hình, cái vị tỳ khưu đó. Thì cái vị tỳ khưu đó khóc, thì cái người mà người ta chuẩn bị người ta hành hình, người ta nói rằng là các vị sa môn trưa nay đâu có khóc. Có nghĩa là những vị sa môn rất là dũng cảm, có cái pháp tu mà ra không có khóc, mà tại sao ông tu mà ông sợ chết ông khóc? Thì lúc đó cái vị thì cô nghĩ nói rằng là ta không phải sợ chết mà khóc, ta chỉ tiếc rằng là có cái cơ hội gặp được cái lời dạy của Đức Phật, cái giáo pháp của Đức Phật, nhưng mà tu chưa kịp mà bây giờ đã bị giết rồi. Thành ra là tiếc nuối cái cuộc tu này nên mới khóc thôi. Thì lúc đó cái người mà cai quản ở nơi đó mới hỏi đức vua, xin phép đức vua cho cái vị này sống thêm 7 ngày nữa rồi mới hành hình. Thì sau khi sống thêm 7 ngày nữa, vị tỳ khưu này đã phát triển được tuệ quán, là chứng đắc được a la hán mà có thần thông, có lục tâm luôn. Thành ra lúc đó quý vị thấy rằng cái người mà hành hình á, người ta nấu nước lên để mà nấu nước lửa rất là lớn, sôi ùn ụt miệng, nhưng mà vị tỳ khưu đứng ở trong đó cũng không có sao, không có cháy, không có làm phỏng, không có gì hết, do năng lực thần thông của vị này. Lúc đó mới làm cho cái để mà thức tỉnh mà quay về với cái chuyện thiền pháp, có nghĩa là quay về với Phật giáo. Thì ở đây chúng tôi kể chuyện này ra tới đây để mà mình nhắc lại là mình trong cái đời sống tu tập của chúng ta, không phải là chúng ta sợ chết, không phải là chúng ta sợ chết mà chưa kịp hưởng thụ cái điều đó, chúng ta không phải sợ cái điều đó, mà chúng ta sợ rằng là mình chết, mình có cái duyên lành mình gặp được cái giáo pháp này mà mình chưa tu tập, mình chưa tạo được phước báo vân vân, mà đã chấm dứt tuổi thọ rồi hoặc là đã chết rồi, thì chúng ta sợ là sợ cái gì đó. Vậy thì nói về cái quan niệm về cái sự chết ấy, khi mà mình nghĩ đến hoặc là mình suy nghĩ đến cái sự chết này, thì nó sẽ khiến cho mình có cái sự tinh tấn, chứ không phải là một cái sự xui rủi, không phải là một cái sự xui xẻo gì hết. Mà trong Phật giáo, những người Phật tử, những vị tu sĩ v.v. chi tư đến cái chết để chi? Để cái sức tinh tấn, sự tinh tấn mình càng ngày càng mạnh mẽ, càng dũng mãnh hơn. Đó là do mình suy nghĩ về cái sự chết. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua câu thảo luận mà Thượng Tọa đã nêu ra. Hôm nay thì chắc có lẽ có con với Thượng Tọa thôi, thành ra nếu trong câu thảo luận này còn thiếu chi phần nào nữa thì con tỉnh Thượng Tọa hoàn thiện bổ túc thêm cho được sinh động, cho được rộng rãi hơn. Con xin thành kính cùng Thượng Tọa trở lại Nam Mô Bổn Sư.
Sau những cái chuyện đền Phật tính, ta nói rằng trong những ngày mà thiếu Phật dạy sư, mà có những chuyện đền Phật tính thì cũng rất là nhiều. Bởi vì đền Phật tính đã cố gắng để khai triển những cái câu trả lời. Như vậy thì chúng ta cũng đỡ đền được rất là nhiều việc, bởi vì trong rất ít kỳ dạy sư. Và sau cái câu giảng của Đại Thượng Tính thì chúng tôi cũng được trở lại với bài học ngày hôm nay có một ý nghĩa khác. Và sau khi chúng tôi chia sẻ điều đó thì chúng tôi sẽ nói chuyện với quý Phật tử. Chúng ta sẽ tỉnh Đại Thượng Tính trở lại trong câu trả lời thứ 3. Thưa quý vị, một điểm mà người Á Châu của chúng ta có thể nhìn thấy được, đó là một khi xã hội nó không có sự ổn định, nó có nhiều sự bất ổn, thì những cái nạn mà bối phó hay những cái chuyện mê tín thì càng lúc càng xảy ra nhiều. Chúng tôi đọc nhiều bài báo thấy rằng ở bên Việt Nam á, bây giờ những cái mê tín càng ngày càng rộng vì nhiều lý do. Người ta không biết là tai bay họa rực và gửi đến từ đâu. Có những khi mọi thứ nó rất là phát, và có những khi mọi thứ nó rất là trì trệ. Thí dụ như cũng thời tham nhũng, nhưng mà có những người bị rơi vào vòng lao lý, có những người tham nhũng mà không rơi vào vòng lao lý, hay là cũng làm ăn. Nhưng mà có những người rất là cần cù thì lại bị sụp đổ, và có những người là làm chơi thì ăn thiệt, ví dụ như vậy đó. Và càng có những góc tên đó, thì người ta càng cúng kiến nhiều, người ta càng mê tín nhiều. Nghe nói có một người họ đốt giấy tiền vàng bạc, họ đốt 20,000 đô la thì giấy tiền vàng bạc. Còn ở bên những nước mà như là Hoa Kỳ chẳng hạn, thì thưa quý vị, khi mà người ta định tính toán được công ăn việc làm, thì đa phần người ta bận, người ta lao mình vào đó họ làm. Chứ tôi thấy có một số người Việt ở tại đây đó, thì họ qua đây với bàn tay trắng, nhưng mà do cái siêng năng làm lụng thì từ từ họ gây dựng sự nghiệp. Và rõ ràng họ thấy rằng bởi vì người ta nói rằng đại phú do thiên, tiểu phú do cần. Ở đây ý muốn nói rằng khi mình cực kỳ may mắn thì là do cái nghiệp của mình, do cái phước của mình. Nhưng mà những cái chuyện mà gây dựng cái cuộc sống bình thường là do nỗ lực tinh tấn của chúng ta. Rồi ở những cái nước mà công việc làm ăn càng ổn định thì cái chuyện mê tín gì đó tôi nói là còn bất kỳ. Chứ tôi có thấy sự tự nguyện vào trong rung rất là hoan hỷ là chúng ta có thêm được một vị giảng sư. Xin được hỏi là sự tự nguyện có nghe được không? Nếu sự tự nguyện nghe được thì xin tính được tự nguyện hoan hỷ. Tốt quá. Sự tự nguyện nghe được rồi. Cố hỏi sự tự nguyện một điều rằng có những người họ nghĩ rằng thà là mình đi câu vói, thà là mình lo lắng về tương lai, mình biết rằng mình lo không chắc chắn, không có gì chắc chắn hết, nhưng mà có còn hơn không. Và khi nói rằng mình không có nên lo lắng về tương lai quá thì họ cảm thấy rất là sợ. Họ nghĩ rằng mình sống mà không lo về tương lai tức là mình sẽ chết, mình không lo về tương lai tức là cuộc đời không biết đi về đâu hết. Thì câu hỏi hỏi từ tội tự nguyện là nếu tương lai là cái gì không chắc chắn thì chúng ta có nên quá lo lắng về tương lai không? Xin tỉnh ý kiến từ tội tự nguyện.
Thầy giá Nam Mô, Tham Mà giá Nam Mô, Sáng Khai giá Dạ Thưa, quý vị nghe rõ không ạ? Thầy cảm ơn cũng hòa quyền cùng nhân dân và cùng đại chúng. Cũng kể đến Đức Phật tính rất pháp đến chúng ta, cũng kể đến sự trưởng của tổ giác đẳng, được minh hình đến Đức Phật tính cùng sự công đức tăng đang hiện diện trong đông. Thân chào đến với tu nữ cùng sự Phật tử. Dạ, thưa quý vị, kính thưa toàn thể quý vị. Thì quả thật thì có một điều mà chúng ta ai cũng như vậy, thường hay lo lắng cho tương lai của chính mình. Ngày mai nó sẽ như thế nào, tương lai chúng ta sẽ ra sao, sẽ được cái gì, sẽ mất cái gì, và nó sẽ ra sao. Chúng ta luôn luôn có một cái sự khác khoải, có một sự lo âu. Thưa quý vị, thực mà nói thì trên của tinh thần Phật pháp, trên của tinh thần tu tập ấy thì nó lại là một chuyện khác. Ai biết được ngày sau sẽ ra sao, ngày sau có ra sao, hôm nay chúng ta làm sao cho chúng ta được yên ổn, việc thứ nhất là chúng ta chưa thể nắm bắt được cái tương lai một cách chắc chắn, nhưng chúng ta hiện tại chúng ta có thể tương lai mình sẽ được cái gì và sẽ không được cái gì. Nếu như mình đang thực hiện một cái chương trình tốt, một cái việc tốt thì chắc chắn rằng tương lai nó sẽ tốt. Mình đang làm một cái việc xấu mà tương lai mình nghĩ rằng nó là tốt thì không bao giờ có. Đây là sự thật. Cái thứ tư là Phật pháp là chúng ta đừng có ước vọng tương lai, đừng có hồi tưởng quá khứ. Quá khứ đã đi qua, tương lai nó chưa đến. Có thể nói rằng chúng ta luôn luôn có một sự lo sợ, luôn luôn có một sự khoát khoái. Nhưng đừng có lo có sợ gì, chuyện gì đến nó sẽ đến, cái chuyện nó không đến thì nó sẽ không đến. Chúng ta tin, phải tin chắc chắn. Chúng ta phải tin chắc chắn vào cái hiệu quả. Bởi vậy, vì tin chắc chắn vào cái hiệu quả cho nên chúng ta bớt lo lắng hơn. Ví dụ, hôm nay, đầu năm chúng ta đi chùa. Chúng ta đã đi đây đi đó thì gặp được cơ hội bối qua sao khỏe hẹn có năm nay xui thì chắc chắn là quý vị biết là cái tuổi trị nhau là người ta sẽ nói xui. Thì người ta nói tiếng nào ơ tiếng hôm nay độ tình tức số 10 bền thân thì ta ra bền thân chân ra tình tức số 10 bền thân thì hời tiếng hôm nay độ. Người ta nói như vậy thì ta phải coi như là năm thìn thì tuổi tốt tuổi sủ tuổi mùi đều xuống hết đâu. Thì ta nói tam tai mà tam tai nó ba năm luôn. Tam tai như vậy thì tự nhiên chúng ta thấy chúng ta tới cái dịch bệnh rồi chúng ta lo chúng ta sợ sự khác thì bỏ luôn nói xem mấy cái người mà người ta coi người ta nói như thế này người ta nói như thế kia. Thì như vậy là sao chúng ta không biết nói chuyện này, không có nói chuyện kia. Nói rằng này thế nào cũng có cái chuyện không vui xảy ra. Thế nào là cái chuyện không vui? Thứ nhất là cái chuyện gì? Một là cái chuyện bệnh hoạn, hai là cái chuyện tai nạn, ba là cái chuyện tiền bạc. Nó xung quanh cuộc sống của chúng ta không? Chúng ta phải nói cách để xung quanh cuộc sống của chúng ta không? Thì chúng ta nghe chúng ta cũng giật mình. Nhưng thực ra chúng ta suy nghĩ kỹ thì dĩ nhiên con người nó phải khổ gì, một là bệnh hoạn, hai nó mất mát tiền bạc công danh sự nghiệp, ba nữa là cái tai nạn. Thì chuyện này con người đối diện thôi, thì cái sự sống là như thế. Thì nếu mà chúng ta tin nghiệp quá, nếu như mình nó có cái nạn thì chúng ta sẽ không bay qua, và nếu chúng ta có cái quả lành thì nó tự nhiên chúng ta không có tạo việc ác thiện tự động ở đâu mà nó chạy tới đâu. Nó chạy tới để mà nó máng vào ta hay là nó đưa ta đến một cái khổ đau. Hoàn toàn có. Chúng ta nhớ hoàn toàn không có. Mà ở đây chúng ta nhớ là chúng ta phải có một cái sự vững chắc, có một cái sự ổn định, phải có một cái sự vững tâm. Chuyện gì đến là nó sẽ đến. Sức cần được cái nghiệp, cái quả. Dù cho bay bút lưng trời, dù cho đã bị thống sợ được đâu, dù cho nó thảm an sâu, không nơi nào thoát quả sầu đã gieo. Chúng ta chạy trời cũng không khỏi nắng. Chúng ta không thể nào mà thoát khỏi cái gì. Cái cuộc đời chúng ta không thể thoát khỏi cái gì. Cái nghiệp của chúng ta đã tạo. Và cũng vậy, như chúng ta có một cái chuyện duyên chuyện lành, thì kính thưa quý vị, thì dù cho người ta có nói xui xẻo gì, chúng ta cũng có thể vượt qua được. Người Việt Nam người ta nói rằng chẳng hạn như tình tức sổ mùi nó kỵ nhau. Vậy thì người Khmer hay là người Campuchia, người Thái hay là người châu Âu người ta có nói vậy? Người ta nói kỵ cái khác. Thì mỗi người nó có cái kỵ riêng à. Ủa tại sao kỵ vậy? Chúng ta suy nghĩ kỹ đi. Và đến một cái nhìn thì người châu Âu cũng đâu có tin cái chuyện mà xui xẻo, có cái chuyện mà có nghĩa là năm xui tháng hạn đâu. Thì ở đây thế là một cái sự tế nhị, một cái điều mà chúng ta không hẳn là chúng ta phải nói nó phải như thế, mà chúng ta phải tin nghiệp quả, chúng ta tin cái nghiệp và tin cái phước của chúng ta. Nếu nghiệp chúng ta bị, chúng ta không thể tránh khỏi, mà cái phước chúng ta có thì chúng ta sẽ vượt qua. Đây là sự thật. quý vị phải cái nhận suy cái điều này thì chúng ta mới có một cái vững chắc được. Người ta nói rằng ví dụ như là đời người đó, con người cũng chia ra ba, chúng ta thấy 31 bước qua 33 bước lại hay là 49 gặp 50. Người ta nói 63, 64, rồi 71, 73 thì người ta rất nhiều cái ở trong cái tổng thái thì chúng ta đã nói nó quý vị. Rồi về chẳng hạn như ta nói 5, 14, 23 hay ta nói 8 lương, tức là từ đầu 3, 7 thì từ giữa 13, 18, 2 23, 27, 6, tất cả những cái điều đó người ta nói hết. Những điều nếu chúng ta thấy cái mùng 5 chúng ta cho là xui hay đứng là thần của Phật Pháp thì mùng 5 là một ngày tốt, ngày giới mà. Mùng 8 thì là mùng 8 là cái ngày giới mà. Rồi ngay cả 14 cũng là cái ngày giới mà. 23 cũng ngày giới. Thì chúng ta thấy nghĩ như thế nào? Cho nên vì vậy chúng ta nghĩ cái ngày giới là bây giờ nó kỹ cái gì? Phải có cái điều kiện thì chúng ta làm. Thì người không phải là Việt Nam hay không phải là châu Á, không phải là châu Phi, người ta châu Mỹ hay là châu Âu, người ta làm thì cũng rơi vào những cái ngày đó. Vậy thì coi như là hay là ngày chúng ta làm rơi vào cái ngày không đông, chẳng hạn như nó ngày không đông tức là làm nhà sẽ chốc không người ở, cưới vợ thì lẽ đâu chẳng ở đời, nhưng mà làm quan thì đi thật là xa, thật đi đại đi xa vâng vâng. Thì cái điều này nó chỉ phải chỉ khả lệ thì chúng ta tin, chúng ta sợ, mà nếu là một người đệ tử Phật các gì chúng ta không sợ, chúng ta không sợ bởi vì trên tinh thần nghiệp quả không, tinh thần nghiệp quả đó nó có thể tốt, nó có thể xấu thì do cái quả nghiệp của chúng ta làm, và nó có xấu thì cũng do cái nghiệp ác và dơ và nó tốt cũng do nghiệp thiện của chúng ta. Nó xen kẽ, nó liên tục. Trong cuộc đời này người ta luôn luôn nói cho mình biết, nhưng liệu người ta có tự biết rằng người ta sẽ như thế nào không? Cho nên là người đệ tử Phật chúng ta phải tự tin, chứ không có trí tuệ. Trí tuệ để suy xét về nghiệp quả, về nhân quả. Thứ hai nữa, trí tuệ suy xét về cái gì? Về những cái việc làm, về những cái hành động của chúng ta đang làm, của chúng ta đang sinh hoạt, của chúng ta đang sống. Nếu đó là hành động sống thì chắc chắn sẽ kết quả sống. Mà nếu đó là hành động thiện, đó là quả lành thì nó sẽ sản sinh cái lành. Cách đây 2 ngày có một người Phật tử trong bồn thì nó thì cứu con thầy. Sao vậy? Bây giờ thì con bị mang thai, hôm nay là mới là năm thứ 2 mà con trai cô cũng thê thảm rồi thầy. Thì chúng tôi hỏi thì người ta mới do cái việc làm ăn của người ta nó người ta mạo hiểm quá, thế là người ta bị mất tiền mất của rồi bị đòi nợ rồi nợ nần, người ta trốn người ta tránh thì nghĩ luôn đó, bị anh mạo hiểm quá thì ống tay nó cũng cương tới chứ sao giờ. Chỉ đừng có nói tuổi kỵ hay là năm kỵ tháng hạn gì, năm xuôi tháng hạn gì. Thôi thì cái chuyện gì mà đừng có quá có lo lắng. Thì cứ sợ cái chuyện tam tai chứ thì chắc chết luôn. Thôi, cứ gửi rối từng lần. Chứ mình sợ cái chuyện tam tai. Bây giờ thì cúng cho con thế này, thì giá cho con thế kia. Nếu mà thì tôi cúng tôi giá cho anh rồi, ai giá cho tôi? Tôi cũng tam tai, tôi cũng là tứ mạng đây. Thì cái điều này phải suy nghĩ kỹ. Nếu như mà anh có một cái hành động, một cái việc làm, anh dám chấp nhận nó thì bây giờ anh phải trả giá. Rồi đó là cái sự thật. Vậy không phải là mình thất bại như vậy là mình thua cuộc tất cả. Cái chuyện gì cũng từ từ. Chuyện gì thì tại sao mình đánh thì mình thấy nó không có tay, sự mình thua thì nó tay đôi nó tới. Thì nó bằng cách một lần thì hội thì có cái nhà trưởng thì sao mà thầy là một ông thầy nói chuyện cho con nghe rất là khác rồi ha. Ở khác sao? Tự nhiên thầy nói hồi con nghe con không sợ nhiều, chứ người ta nói vừa nào là con mới có bị cái tai nạn đó thì chưa đủ chưa hết, nó sẽ tới những cái này, nó sẽ tới những cái kia. Tôi nói anh đó, nó có thể hơn nữa, còn thầy không có gì cho. Sao mà tao biết được cái chuyện của anh tới? Anh hỏi thử người ta có biết chuyện của người ta chuẩn bị tới hay không? Sao tao biết chuyện của mình thì hỏi người ta biết chuyện của tao? Anh biết được tháng sau năm sau làm cái gì, có cái gì nói cho tôi nghe. Thì cũng không có gì. Thì có những lúc đó mà mình phải đặt thắng lại cho người ta, mình phải tỉnh thức lại cho người ta. Vì khi người ta đang rơi vào một cái điều kiện khủng hoảng, người ta đang tâm tư của người ta đang khủng hoảng, mà giống như mà mình có một sự an tâm vững chắc một chút xíu thì người ta sẽ được tốt, còn mình không có sự nguy hiểm thì cũng bằng Phật pháp mà. Phật pháp này đòi hỏi cái gì? Cái người điện tử phải có một cái hùng tâm dũng khí, phải có một trí tuệ, phải có một cái sự tham nhẫn, và cũng như phải có một sự tránh né và cái sự đoạn trừ nó, thì nó mới không gặp những cái trục trặc. Và tính người cũng như là chúng ta không chắc chắn gì tương lai, chúng ta đừng nên quá lo lắng nó. Bởi vì nếu như hiện tại chúng ta sống tốt thì nó sẽ tốt như là nó, và những gì mà chúng ta đã làm xấu thì chúng ta phải biết ý niệm nó, và chúng ta biết khắc phục, và chúng ta biết chuyển đổi, chúng ta có một tinh thần ăn năn, có một cái hổ thẹn vậy thôi. Chứ còn đừng có phải mà nặng nề quá, bởi vì ai biết được ngày sau nó như thế nào. Đây là cái điều mà chúng ta không có khả năng để chúng ta thấy được cái tương lai của mình. Chúng ta không có hiểu được cái tiền thân, cái tương lai của chính mình, hay là cái vị lai của chính mình nó ra sao. Thì ở đây chúng ta nên ý niệm ngay tại hiện tại thì chúng ta đang có cái gì và đang làm cái gì thì chúng ta mới được an lạc. Còn mà không giống như chúng ta cứ chạy thì chạy mãi, và chúng ta cứ lo sợ thì sợ mãi, cứ suy nghĩ mãi, quá khứ đã đi qua, tương lai lại chưa đến, mà đã chính như vậy hiện tại đã dạy, tức là ngay lúc này hiện tại đây chúng ta đang có mặt. Bởi vì dù cho những người không có tai không có nạn thì người ta cũng chết, người ta cũng bệnh. Khi chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta đỡ lo lắng hơn. Khi chúng ta biết dừng lại, đừng có sống trong cái mơ tưởng, sống trong một cái ảo vọng, hay là sống trong một cái lo sợ, sống trong một cái mong cầu, hay lo sợ về cái tương lai của mình, hay mong cầu về tương lai nó như thế này, nó như thế kia. Ai không muốn rằng tương lai mình nó sẽ như thế này, nó sẽ như thế nọ. Mình đang làm việc, mình đang buôn bán, mình đang đầu tư, mình đang học hành. Ok, vinh hạnh mình được một cái thành tựu tốt đẹp, nhưng tất cả là do cái duyên, do cái nghiệp, là do hội đủ cái duyên lành, do hội đủ cái căn lành của mình chưa. Nếu như chưa thì cầu trời thấy và cách mấy cũng không tới, mà nếu như mà nó đã tới rồi thì bay lên trời xuống dưới biển mà thì cũng không thể thoát được. Dạ, thì chính bạch thường tọa, con có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì tính cũng tỉnh như ngày Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Chúng ta xin trở lại với đề điều pháp tính. Không biết đề điều pháp tính có nghe được không? Nếu đề điều pháp tính nghe được, xin đề điều pháp tính hoàn hình cho biết. Dạ. Đề điều pháp tính có nhiều người họ nói rằng mình có bối tâm sắc là đúng, nhưng mà chúng cũng an ủi hơn là mình ngồi đó mình không biết gì hết. Nếu mà mình mình không biết rõ, nhưng mà mình cũng cố gắng mình biết rõ đi. Mình không biết rõ, mình cố gắng mình có bói thì nó có thực sự an ủi hay không, hay là nó chỉ là cái trò chơi đó, cái đó là tâm lý thôi, chứ thực sự nó không giúp ích gì. Thì nếu người ta nói là mình coi bói có vậy mà nó cũng an ủi nhiều, thì để đại hướng có đồng ý gì sự hay không, cái tính này được không tính?
Nam mô thầy á, một lần nữa con xin được kính lệnh lễ đến sư trưởng cùng bậc đẳng cùng bậc đại nguyện để được minh hạnh cùng mời chư tôn đức tăng. Xin kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thị nam thị nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, thật sự ra đó, khi mà nói đến coi bói thì nó không phải là an ổn, mà nó không phải là đem đến cái điều gì tốt lành cho chúng ta đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta suy nghĩ, bây giờ chúng ta đi đến chúng ta coi bói thì nó có hai chuyện xảy ra. Một là có cái điều gì không tốt nó xảy ra đến cho chúng ta. Ví dụ như cái người thầy bói nói là mình là năm xuôi tháng hẹn rồi này kia, thì về mình khi mà mình nghe như vậy thì mình về mình sẽ buồn, mình sẽ lo âu, sẽ buồn, sẽ lo âu. Thì nếu mà người đó người ta nói rằng là mình trong tháng này mình sẽ có cái lọc này cái lọc kia, rồi về là mình nghĩ đi, mình cứ mơ tưởng, mình trông đợi, mình chờ đợi gì kia vân vân, rồi cuối cùng mình không lo cái công việc nhà, hoặc là mình không có lo cái việc làm của mình, không có lo cái việc làm của mình, rồi viết rồi cái việc làm mình nó bị trì trệ, nó bị trễ trễ nải vân vân. Thành ra quý vị thấy rằng trong hai cái trường hợp đó, nó không có trường hợp nào có ích lợi của mình hết. Nhưng mà nhất là cái trường hợp mà người ta nói về cái sự xui, cái sự hạn đến với mình, làm cho mình sẽ bị quan ngang liền cái gì. Cũng như thật sự ra, cái bị biết rằng mới hồi sáng này thôi, có ba cô gái đi đến chùa của tôi. Thì ba cô gái này đó, cũng mới nói rằng là con đi coi bói ở chỗ nào cũng vậy, người ta cũng nói rằng là con có vong theo, có những cái vong nó theo. Không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn quý vị. Có ba cô gái, quý vị biết không, đi đến chùa chúng tôi, mấy cô nói rằng là con đi chỗ thầy bói, coi bói chỗ nào cũng vậy, người ta cũng nói con có vong theo. Mà thậm chí con đi vào hai cái chùa nữa, và các thầy cũng nói là con có vong theo. Thì chúng tôi mới hỏi, vậy thì bây giờ con đến đây để làm chi? Đến đây để làm chi? Nói rằng người ta đến, người ta chỉ con là đến đây là sư tụng kinh do là hết rồi. Sư tụng kinh do là hết rồi. Thì quý vị biết rằng chúng tôi mới nói rằng, được rồi, sư mà tụng là bảo đảm vong nó hết theo. Mà con trai nó theo, con trai nó theo chứ giờ dòng nó không còn theo nữa. Thì quý vị, chúng tôi cứ ngồi chúng tôi phân tích cho mấy cậu nghe. Tại sao không còn đến con dở quá? Tại vì lúc đó quý vị biết không, chúng tôi hỏi cổ, chúng tôi biết những người này đang ở trong cái lứa tuổi 9X. Hôm nay chúng tôi biết cái tuổi 9X đi nha quý vị. Trước trước chúng tôi nghe nói 8X với 9X chúng tôi không biết. Nhưng mà 9X là những ai mà sinh năm 90. Từ năm 90 trở lên là gọi là 9X. Những ai mà sinh năm 80, 80, 81, 82, tám mấy gọi là 8X. Bây giờ chúng tôi biết rồi. Nhưng mà không có ai nói là tuổi 7X. Đó. Thì lúc đó khi mà chúng tôi tụng kinh cầu an cho ta, chúng tôi mới hỏi tên với hỏi nghề nghiệp. Thì ba cô gái này đó, hai người đó thì sinh năm 90, một người đó thì sinh năm 92, mà ba người này á đều là thông dịch viên, thông dịch tiếng Hàn Quốc, thông dịch tiếng Hàn Quốc, người rất là cao, tuổi thì nhỏ nhưng mà người rất là cao, và nhìn là rất là đẹp, à, rất là đẹp, rất là xuân. Phải nói rằng là lúc đó chúng tôi nói rằng cho tại sao mà quý vị biết rằng là chúng tôi nói rằng là tụng kinh rồi mà dông nó không theo mà con trai nó theo, thì lúc đó chúng tôi nói cái câu đó là nói thiệt chứ không phải là nói chơi quý vị. Tại sao vậy? Tại vì mấy cô không có niềm tin nơi bản thân của mình. Trời ơi, bây giờ cái tuổi mình như vậy nè, mà cái nghề của mình á là làm thông nghiệp viên, quý vị biết lương mà bao nhiêu tháng không? 600 đô một tháng. À, làm thông nghiệp viên cho Hàn Quốc đó. À, 600 đô một tháng là tương đương 12 triệu tiền Việt Nam đó. Thì một người mà tuổi đời như vậy rồi với cái trình độ thông dịch như vậy và cái công việc làm như vậy thì làm gì mà tự nhiên mà đi nghe lời người ta nói là dông theo. Quý vị biết người ta đến chùa, à, ba cái cô này đến, người ta biết mua trái cây bông hoa và ba người đi đến, à, với một cái tư cách là vui vẻ. Họ còn mua cho chúng tôi là một cái ly nước chanh dây uống nữa thì, à, hình như là không biết là chắc có ai bài á, ai chỉ cho họ đó, thì họ mua ở trong chùa đó thì rất là đông, à, và nhưng mà họ mua có một cái ly nước chanh dây này thì chắc có lẽ là ai chỉ là nói là chắc cho chúng tôi uống cái loại nước đó. Đó thì chúng tôi mới ngồi chúng tôi phân tích là mình còn trẻ và mình có nghề nghiệp, mà nếu mà ai mà theo mình sao mình dịch được, à, ai mà theo mình sao mình không dịch được, mình không dịch nó chợt hết mà. Cái người mà bị dông theo nó như là một cái trạng thái như vậy, nó còn hơn cái người thất tình thì không thể nào mà mình dịch tiếng Hàn ra được hết. Có lúc đó mình dịch ra, mình dịch thành tiếng âm thủ luôn đó. Thành ra khi mà chúng tôi phân tích rõ ràng cho những người nghe đó, mai mốt đó, mà có dư tiền quá đó, thì cứ đem đến đây mua nước chanh dây hay mua trái cây cho chúng tôi uống, rồi chúng tôi ngồi chúng tôi nói chuyện, chúng tôi giải thích ra cho nghe là về bảo đảm càng ngày càng đẹp. Có nghĩa là tại sao? Tại vì không có lo lắng, không có hoang mang, không có sợ. Nhưng mà thật sự nha quý vị, ba người đó, ba cái cô đó, khi mà ở lại chùa chúng tôi tụng kinh, sau đó họ về thì họ điện thoại là họ cảm ơn rất là nhiều. Có nghĩa là quý vị biết rằng họ không có lo lắng gì hết, họ không có lo lắng gì nữa, họ không có sợ cái dông nào theo nữa hết. Mà chúng tôi nói thiệt với quý vị, chúng tôi đã thấy cái điều này nó cũng nhiều lần rồi quý vị. Có những người ta đi tu tập ở trong cái Phật giáo nguyên thủy này, có nghĩa là nếu mà người ta đến người ta công quả rồi, hoặc là người ta đến người ta học kinh, hoặc là người ta đến mà hành thiện, chúng tôi thấy một thời gian sau người ta đổi đời quý vị. Chúng tôi thấy cái trường hợp này rất là nhiều nha. Không biết quý vị Phật tử khi mà mình tu tập một thời gian rồi đó, quý vị có thấy rằng là cái tinh thần của mình nó nhẹ hơn không? Cái đời sống tu tập của mình nó hình như là nó có một cái gì đó, mình ở một mình vẫn thấy vui quý vị. Mình vẫn thấy vui. Chúng tôi nhớ rất là nhiều, có lần đó có cái cô đó, cô cũng do bị những cái trường hợp mà coi bói của thầy này thầy kia đó, thầy này thầy kia, rồi cô cũng hoang mang, cũng lợi sợ, cô sợ tam tai, như là cô sợ, cô sợ còn nhiều hơn tam tai. Chúng tôi nói rằng bây giờ cô cứ lao chùa đi thôi, cứ mỗi ngày đến đây mà lao chánh điện, có người lao rồi cũng lao tiếp tục nữa. Miễn sao là mình đừng có nghĩ là người ta lao rồi, mình nghĩ là mình chưa làm thôi, mình chưa có công đức thì nên mình làm. Một thời gian không có tay nào mà nó đến với cô hết. Nhưng mà thật sự cũng may thay là khi mà những cái người đó người ta nghe chúng tôi làm, nghe chúng tôi chỉ và làm theo, thì một thời gian sau họ tươi lại trở lại với mình. Có nghĩa là họ không có lo sợ gì nữa hết. Có lần đó chúng tôi ở một cái ngôi chùa, Phật tử người ta đi đến, người ta nói rằng là người ta ngủ, người ta nằm mơ hay là ác mộng gì, ác mộng người ta sợ quá. Thì hôm đó vào chùa nó hỏi nhầm ngay chúng tôi. Mà lúc đó chúng tôi ở một cái chùa rất là lạ, một cái chùa nói chung là một cái chùa mình như là mình là khách đến thôi. Thì vô hỏi chúng tôi mới nói rồi, cô có khả năng không? Có khả năng nhiêu, ví dụ không có tiền thì mua mấy hộp cơm vô cúng cho mấy sư trong này ăn, rồi mấy sư tụng kinh cho là coi như là hết dập ác mộng. Thì quý vị biết người ta nghe lời chúng tôi ra cũng làm. Nhưng mà cái vị trụ trì nó nói sao mà tôi thấy ai vô mà gặp sư cũng kêu người ta cúng cơm hết. thì làm cái gì mà tưởng là như là chuộng mất cơm ăn. Chứ chúng tôi mới nói cho quý vị chủ trì đó nghe, không phải là không có cơm ăn, hoặc là không phải là mình thèm cơm gì hết, nhưng mà con tin rằng là cái quay lực của thiên tăng. Và khi mà một người mà có sự mà cúng dường vật thực đến thiên tăng ấy, ví dụ như cúng riêng mình con thì con không sợ là không có quay lực, chứ cúng như thiên tăng ăn là con bảo đảm có cái phước này rồi á, những cái mộng mị hoặc là những cái tai hại, những cái tan tai nó không có đến. Thành ra người ta vô là con hỏi con là con nói tới cái điều đó, cái vị đó nó chơi nó không thấy biết thì người chừng nó tưởng là mình tu không có cơm ăn, tu thành biết là nghèo quá không có cơm, cũng chưa cũng cơm. Nhưng mà thật sự quý vị biết là đó là cái quay lực quý vị, là cái quay lực một người mà cung kính hai tay dâng cúng dường là một cái buổi ăn, là một cái bàn ăn đến chư tăng, cái phước báo nó lớn lắm quý vị. Cái phước báo này nó sẽ làm cho chúng ta tốn tan được hết những mộng mị. Vậy thì bây giờ trở lại với cái câu hỏi đó nó quý vị, chúng ta thấy rằng mình có khi mình nói rằng là mình đi xem bói để gì, để nhiều khi mình biết để mình ngừa đồ này kia, nhưng mà thật sự ra cái kết cục cái kết quả cuối cùng là chúng ta, một là chúng ta giải đãi, hai là chúng ta lo sợ, chứ nó không có cái gì mà nó đem lại cho chúng ta vui. Có những người đi coi bói biết là nghiền luôn vậy. Chúng tôi nghĩ rằng là bây giờ nghiền rượu nè, nghiền ma túy nè, nghiền game nè, nghiền chơi game nè, mai mốt sau này nó thêm một cái bệnh nữa gọi là cái bệnh mà nghiền coi bói, nghiền coi bói như vậy. Chúng tôi thấy cái điều này rất là nhiều. Vậy thì ở trong cái câu này kết cục lại thì chúng tôi muốn nói rằng khi mà mình đi coi bói, một là nó sẽ làm cho mình giải đãi, nếu mà mình nghe cái tin lành, nghe cái niềm lành đó, rồi còn mình nghe cái điều dữ thì mình sẽ bị hoang mang. Thành ra trong hai cái hướng này nó không có hướng nào tốt cho mình hết. Thành ra nên là khi mà chúng ta tu tập, chúng ta biết nhân quả nghiệp báo, chúng ta biết những cái bài kinh hạt muối vân vân, những cái bài kinh này nó sẽ làm cho chúng ta chấn chỉnh lại cái tư tưởng của mình. Đây là những ý con xin được thảo luận qua câu hỏi của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin thỉnh thượng tọa nhắc đẳng trở lại. Không biết quý vị có thấy thượng tọa nhắc đẳng còn ở trong Zoom của quý vị, sao chúng tôi không có thấy? Chúng tôi không có thấy nha. Dạ, chúng tôi thấy cái dòng sách giáo của Phật tử Lộc Quỳnh nói rằng bé đi học ở chùa Thái Hòa về rất là tốt. Thì phải nói rằng thật sự đối với vị, chúng tôi trong những cái thời gian gần đây, thật sự ra cái người lớn người ta đi đến chùa cũng vậy. Hoặc là những cái đứa nhỏ nó đi đến chùa cũng vậy. Mình không phải là mình giàu có gì hết, nhưng mà đối với nếu mà chúng tôi mà có khả năng những người đó mà người ta đến chùa, chỉ cần người ta quét dọn chùa thôi, hoặc là người ta chịu hành thiền, hoặc là người ta chịu học kinh thôi, tức chứ mà người ta chịu tu thôi, thì nếu mà chúng tôi mà có đủ khả năng là chúng tôi cũng vẫn lo cho những người đó. Đến chi quý vị, để mình có cái cơ hội mình tạo phước, và người ta có cái cơ hội người ta tu tập. Thật sự đây là cái phước báo nó rất là lớn, và đây là cái một cái niềm vui quý vị, một cái niềm vui ở trong đạo, một cái niềm vui ở trong đạo. Chứ thật sự ra quý vị thấy rằng ở bên ngoài có những người ta nghĩ rằng là mình có tiền mình đi ăn cho nó khỏe, hoặc là mình đi tài cho nó khỏe, nhưng mà thực ra cái điều đó nó chưa chắc đâu. Mình chỉ được an vui ở trong một cái phút chốc nào đó thôi, nhưng mà khi mình đến cái ngôi chùa mà mình chia sẻ được với tất cả mọi người ở trong đó, cái niềm vui này nó thánh thiện, mà cái niềm vui này nó sẽ kéo dài ngay trong hiện tại này, và ở trong tương lai mình có một cái quả báo rất là chúng tôi tu tập, chúng tôi có cái niềm tin gì nè, nếu mà sau này khi mà chúng tôi sanh lại là người, chúng tôi biết chắc rằng mình ít nhiều gì cái hoàn cảnh mình nó sẽ tốt hơn ngay trong hiện tại. Cái giá mà nó tệ nhất, cái giá mà nó thấp nhất đó, thì nó cũng hơn ở trong cái hoàn cảnh này. Có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là do cái sự cung kính, do cái sự tu tập, do cái sự bố thí, hoặc là do những cái công đức, là những cái phước báo, những cái thiện hạnh này ở trong đời sống sau, mà nếu mà mình sanh lại làm người, chắc chắn là mình sẽ nói về những cái tứ chi, những cái chi phần mình sẽ tốt hơn ngay trong hiện tại, hoặc là đức độ của mình nó cũng khỏe hơn nữa. Hoặc là đối với cái trí của mình cũng vậy, nó cũng hơn nữa vậy. Thành ra khi mà chúng ta suy tư, chúng ta suy nghĩ về cái điều này nè, nó sẽ làm cho chúng ta dần 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 chúng ta cái sự tinh tấn của chúng ta nó sẽ dễ dàng, nó sanh khởi. Rồi cái sự tinh tấn mình nó sanh khởi rồi đó, cái tâm mà mình quan hỷ trong cái việc tu tập càng ngày nó càng tăng trưởng. Thành ra chúng tôi rất là nhiều khi chúng tôi rất là buồn khi mà mình thấy có những cái vị tu sĩ mà dạy cho người ta là khi mà mình bố thí rồi mà mình không có cần nguyện người này kia, hoặc là không có cần để tên người này kia. Có lần có mới gần ở đây chúng tôi gặp những người đó, chúng tôi nói rằng bố thí mình không nên nhớ cái phước bố thí đó, mình không nên nhớ cái phước báo đó. Vậy không lẽ mình nhớ cái gì? Mình nhớ cái chuyện đi lộn hả? Mình nhớ những cái chuyện mà mình bực tức, những cái chuyện đó mình nên nhớ hả? Cái tâm của mình nói quý vị, một á, là chúng ta sẽ nhớ lại cái gì đó nó an vui trong đời sống mình. Hai là mình sẽ nhớ đến cái chuyện gì đó nó làm cho mình bực mình ở trong cái đời sống. Thành ra đó, mình nhớ đến phước báo, đây là một cái điều mà quan trọng khi mà chúng ta tạo phước. Người hành thiền người ta nhớ đến cái đề mục, người ta nhớ đến cái ấn chứng, cái thiền chứng hoặc là cái ấn chứng của người ta. Còn đối với mình, còn con cái Phật tử của chúng ta mà không có hành thiền thì chúng ta phải nhớ vô phước báo. Chỉ có cái chỗ này nó làm cho tâm thiện của mình phát sinh. Thật sự ra mình không phải là mình là một người mà có sự cố chấp hoặc là tham cầu hết, nhưng mà tại vì mình bám vào ngay cái chỗ này, cái tâm thiện mình nó tăng khởi. Thử mà lâu lâu mà quý vị nghe ai nhắc lại, ví dụ như cái ngôi chùa đó có những cái nét đẹp, rồi ở trong chùa đó có chư tăng sinh hoạt học tập tụng kinh hành thiền, nói chung là được có như là có sự quan hỷ này kia, thì khi mà mình nghe vậy mình nhớ lại có ở trong đó mình đã cúng dường cái chùa đó chưa, thì mình vừa nhớ lại cái tự nhiên tâm mình quan hỷ, tâm mình quan hỷ. Cũng như quý vị thấy rằng thiếu nữ Vissakha ở trong thời Đức Phật, khi mà nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng cái vị tỳ khu ở trong cái ngôi chùa đó, cái vị tỳ khu đó đắc được đạo quả A La Hán sau cái lời thuyết giảng của Như Lai, thì thánh nữ Vissakha hỏi bạch Đức Thế Tôn, vậy thì cái vị tỳ khu đó đã có từng đi qua cái chùa Đông Vương Tự hoặc là cái chỗ Thì Viên rồi này kia hay không? Thánh nữ Vissakha hỏi cái điều đó như thế này, tại vì nếu mà cái vị tỳ khu đó mà đã đi đến cái chú xứ đó rồi nè, chắc chắn là thánh nữ Vissakha đã từng cúng dường cho cái vị đó rồi. Có nghĩa là do thánh nữ Vissakha buổi sáng cũng cúng dường những vị tỳ khu ở trong khu vực đó, buổi chiều cũng đi đến chùa để cúng dường cho những vị ở trong đó bằng nước uống, thuốc trị bệnh vân vân. Thành ra khi mà nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng mà nói về cái vị nào đắc đạo quả, bà chỉ cần hỏi là cái vị đó đã từng đến đây chưa, đến chùa này chưa, hỏi vậy thôi. Là nếu mà có đến rồi là bà biết bà đó, bà đã có cái cơ hội để tạo phước đến vị đó rồi. Vậy thì chúng tôi nhắc về những cái điều này đến khi có lúc thì chúng ta nhớ đến đề mục chúng ta tu tập, nhưng mà có lúc chúng ta cũng nhớ đến phước báo. Nhờ những cái điều này mà nó sẽ làm cho cái tâm của mình quan hỷ, những cái thiện tâm của mình nó sanh khởi, thì nó sẽ cho một cái quả thiện. Đây là vài lời để chia sẻ trong cái thời gian tu học đến quý vị trong cái lúc mà còn lại vài phút. Đến đây thì cũng đã vừa phải với thời gian rồi, do đó chúng tôi xin được dứt lời và kết thúc cái buổi học hôm nay. Ngày mai thì như giờ tuần đài, kính mời quý vị phân tập vào rung để được nghe thời thuyết giảng của Thượng Tọa Giác Đẳng sẽ thuyết về Kinh Chánh Xuất Gia. Bây giờ thì một lần nữa chúng con xin thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, chúc các ngài có một đêm an lành và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Xin mời vị Phật tử có trách nhiệm nảy lên tri âm Chư Tôn Đức Tăng để băng hồi hướng và sau đó đóng gương. Xin trân trọng kính mời Phật tử Tâm Nhân.
Xa thuộc lành thầy, con tâm như thay mặt đại chúng trong rơm. Chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sứ hương viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạ, hội sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các trường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm chết duyên lành để thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thượng thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Mời Lộc Quỳnh lấy kinh nha.
Thank you.
Room Phật Pháp Buddha Thamma xin phép được tắm room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Phật.